Yến Phi đồng ý nói, kế đó rất tuyệt diệu, lần này bọn ta đến tìm lão nhân gia. Ngươi, chính yếu là muốn biết làm sao ám sát thiết sĩ tâm tại Trung Lâu. Chắc Cuồng Sinh vui mừng nói, về phương diện này ngươi đã tìm đúng người. Rồi, ta tại Trung Lâu có chỗ ẩn thân, vị trí tại nấc thang đá đầu tiên của Trung Lâu, có thể chứa được một người. Bất quá đây chỉ là hạ sách, nhân vì ngươi. Không thể biết chắc khi nào thiết sĩ tâm sẽ tới Trung Lâu, và lại cầu thang và. Bên ngoài lâu còn có người cảnh giới, thêm nữa ngoài thiết sĩ tâm và tông. Chính Lương, nhiều khả năng còn xuất hiện từ đạo phúc khó đối phó hơn. Lưu Dụ nói, giả như Yến Phi ám sát thành công thiết sĩ tâm, tình huống gì sẽ xảy ra? Chắc Cuồng Sinh cười khe nói, Yên Binh sẽ bị hãm vào tình trạng hỗn loạn chưa? Từng thấy, Hoàng Hà bang chúng chiếm đại đa số sẽ tận lực tấn công kinh hồ. Quân để báo cửu cho thiết sĩ tâm, từ đạo phúc chắc vừa kinh vừa hỉ, tuy bất. Minh bạch hành động ngu xuẩn của kinh hồ quân, cũng không thể không thừa. Cơ cùng Tông Chính Lương liên thủ đối phó kinh hồ quân. Yến Phi lắc đầu nói, lao chắc ngươi đã đánh giá thấp từ đạo phúc rồi, y tất sẽ. Tọa thị bàn quan, dự đoán bọn ta dở trò, thậm chí dự đoán người hành thích. Chính là Yến Mỗ. Trình Thương Cổ nói, lao chắc luôn là người như vậy, rất biết cách phóng hỏa. Nhưng lại không biết cách thu thập kết quả. Vì vậy mọi người phải nghiên cứu. Cặn kẽ, việc cần là bàn cách an bài thỏa đáng cục diện sau khi ám sát thiết sĩ. Tâm, tránh khả năng được không bằng mất. Mục quang Yến Phi hướng về Lưu Dụ, kỳ vọng gã sẽ có giải pháp. Lưu Dụ trầm ngâm một lúc, nói, theo như bọn ta định kế hoạch lúc đầu, sau. Khi ám sát thiết sĩ tâm, lập tức các huynh đệ trong tiểu kiến khang phát động. Phản kích, các huynh đệ bên ngoài tập sẽ vượt sông phối hợp tấn công bến tàu. Đây là kế rất gọn gàng và tiện lợi, nhưng khó tránh tổn thất nhiều sinh mạng. Các huynh đệ, đây là một biện pháp trong khi không có biện pháp. Chắc Cuồng Sinh cười nói, ta đích thị chưa nói hết. Cứ cho là từ đạo phúc. Đoán được là do bọn ta dở trò thì sao chứ? Ý lẽ nào đi gặp Tông Chính Lương? Để tố cáo chân tướng sự việc. Y chẳng phải là ngu ngốc như vậy, mà còn cố làm. Cho Tông Chính Lương tin đó là do quân kinh hồ làm. Có thế mới đồng tâm. Hiệp lực, cùng kháng ngoại địch. Phí Nhị Phiết gật đầu nói, có đạo lý. Chắc Cuồng Sinh đắc ý nói, không chỉ là có đạo lý, mà là cực kỳ có đạo lý. Yến Phi nhìn Lưu Dụ nói, ngươi chắc hiện tại minh bạch tại sao trong mắt. Hoang nhân, lao chắc chính là một gã cuồng thông minh. Lưu Dụ hân hoan nói, chắc tiên sinh vẫn là người có tấm lòng vì mọi người. Chắc Cuồng Sinh vui vẻ nói, ngươi thật coi trọng ta quá. Lưu Dụ quay sang nhìn Yến Phi nói, ngươi đóng giả mật sứ đi gặp thiết sĩ. Tâm, Yên Binh nhất địch tra xét toàn thân ngươi. Xác định không có vũ khí ám. Khí, nói không chừng còn dùng thủ pháp độc môn cấm chế võ công của ngươi. Sau mới gặp ngươi nói chuyện. Ngươi có biện pháp đối phó không? Yến Phi nói, tốt nhất là chúng dùng biện pháp như thế đối phó ta, thiết sĩ. Tâm sẽ không có tâm đề phòng. Yên tâm đi. Ta có cách che giấu võ công rất vi. Diệu, các loại thủ pháp cấm chế đều chẳng ảnh hưởng đến ta. Chắc Cuồng Sinh vũ bàn thốt, vì vậy nhân tuyển cho giả mật sứ, ngoài Yến Phi. Ngươi tuyệt không còn ai. Lưu Dụ nói, ngươi phải lưu ý nhãn thần, nhân vì Tông Chính Lương đã trông. Thấy ngươi, ôi chao. Chúng nhân quay mặt nhìn Yến Phi, chỉ thấy chàng nhãn thần ảm đạm, không. Còn vẻ sáng rỡ thường ngày, vô cùng thần kỳ. Yến Phi nói, Tông Chính Lương bất ngờ ở phía sau tấn công ta, bất quá nếu ý ỉa. Mặt đối mặt với ta khẳng định không qua mắt được ý ỉa. Chúng nhân không hề có một mảy may hoài nghi, nhân vì đó là sự thật nhãn. Tiền. Lưu Dụ nói, sau khi ám sát thiết sĩ tâm. Tình thế phát triển khó bề dự liệu. Nhưng không ngoài một vài tình huống. Bọn ta phải cân nhắc từng tình huống. Cụ thể, định ra phương pháp ứng biến, như thế khả dĩ có thể vạn vô nhất thất. Phí Nhị Phiết gật đầu nói, đúng là Lưu Huynh suy nghĩ rất chu toàn, chỉ có. Biến hóa linh hoạt như vậy, mới có thể là kế sách vẹn toàn. Chắc Cuồng Sinh khẩn trương như thể không đợi được, nói, bọn ta lập tức triệu. Tập trung lâu hội nghị ở bên ngoài trung lâu để đề ra quyết định cuối cùng. Yến Phi nói, nói thế nghĩa là bọn ta lập tức tới tiểu kiến khang cử hành chung. Lâu hội nghị. Nhân vị các đầu lĩnh đều đang ở đó. Trình Thương Cổ nói, ta phải ở đây trông nom phí ra, để Lưu Dụ đại biểu. Hán bang và Đại Giang bang nói chuyện. Lưu Dụ trong lòng cảm động, biết rằng Trình Thương Cổ không muốn vượt. Mặt Giang Văn Thanh, lại qua Giang Văn Thanh biết Lưu Dụ và bọn họ có quan. Hệ mất thiết, do vậy lúc này quyết định không nghĩ đến địa vị của mình, tin. Tưởng gã Lưu Dụ không thể không tính đến lợi ích của bọn họ. Chắc Cuồng Sinh chăm chú nhìn Lưu Dụ đầy thâm ý, nói, sự việc không thể chi. Chi, bọn ta đến tiểu kiến khang thôi. Chương 167, phản công tiền tịch, đêm trước phản công. Trong màn đêm mờ mịt, Lưu Dụ xuyên rừng mà đi, tiến thẳng về phía đỉnh núi. Đống nghe tiếng người quát, ai đó xin dừng bước. Lưu Dụ giơ hai tay lên nói, là ta. Một người hiện ra như chớp từ sau gốc cây bên cạnh, nói, nguyên lai là Lưu. Ra, mời theo tiểu nhân. Lưu Dụ quan sát một vòng xung quanh cây đại thụ, thấy bốn cung thủ đang thu. Hồi Trương cung, hiển nhiên nếu gã bỏ chạy, khẳng định cung tiễn sẽ nhằm gã. Xa tới. Chiến sĩ đại giang bang dẫn đường kinh ngạc nói, sao Lưu ra không đưa ra. Ký hiệu, tránh gây hiểu lầm. Lưu Dụ cười đáp, ta muốn thử xem các ngươi phòng thủ thế nào, hiện tại thì cực kỳ hài lòng. Nói rồi nhanh chóng đi lên đỉnh núi, phía dưới chính là tiểu hồ Tĩnh Lặng Hiển. Hiện, ngoài 12 chiếc song đầu thuyền đang neo đậu, còn có một số khoái. Đĩnh, thuyền nhỏ, đang đi lại trên mặt hồ, ở phía tây của tiểu hồ có khoảng hơn 100 lều trại. Lưu Dụ trong xoáy trại nhìn thấy Giang Văn Thanh, nàng lúc này đã ăn mặc. Nam Trang trở lại, đang cùng Tịch Kính thương nghị, trông thấy Lưu Dụ vui. Mừng hỏi, tình hình biên hoang tập thế nào? Ba đại tướng của Đại Giang bang Trực Phá Thiên, Hồ Khiếu Thiên và Tịch Kính. Là ba thủ hạ đắc lực của Giang Hải Lưu. Trực Phá Thiên bị Mộ Dung Thùy sát. Hại, Hồ Khiếu Thiên là gian tế do Nhiếp Thiên Hoàn phải đến, hiện tại chỉ còn một người là Tịch Kính. Lưu Dụ ngồi xuống tiếp lấy hồ nước do Giang Văn Thanh thân mật đưa cho. Uống một ngụm, đưa mắt nhìn Giang Văn Thanh có ý dò hỏi. Giang Văn Thanh nói, Tịch Lao Sư là người có thể tuyệt đối tin tưởng. Tịch Kính biểu lộ thần sắc cảm kích. Lưu Dụ nói, Dương Toàn Kỳ đã đến bên ngoài biên hoang tập, cách hai dặm. Về phía tây lập doanh kết trại, có ý trường kỳ tác chiến. Tịch Kính khâm phục thốt, quả không ngoài dự liệu của tiểu thư. Lưu Dụ cảm mừng nói, tiểu thư cũng đã nhìn ra toan tính của Dương Toàn Kỳ. Và Nhiếp Thiên Hoàn, biết được bọn chúng chỉ nhằm vào Từ Đạo Phúc. Giang Văn Thanh nói, đó chính là diệu kế nhất cử lưỡng tiện, vừa hòa hoãn. Hợp tác với Bắc Phương, rồi tận diệt binh lính của Từ Đạo Phúc, kịch liệt đả kích. Tôn ân. Lưu Dụ nói, Nhiếp Thiên Hoàn không hề có động tĩnh gì, bất qua y cho lập trại. Để đưa thuyền Bắc Thượng, trong vài canh giờ là đến được biên hoang tập. Nếu Thiết Sĩ Tâm không phái chiến thuyền trợ giúp Thiên Sư Quân, Từ Đạo Phúc, phải trơ mắt ngó Xích Long thuyền tiến vào ngay trước mắt, là việc có thể tưởng. Thượng ra, xích sắt ngăn sông bị nước lũ cuốn trôi, chuyện mà Từ Đạo Phúc có thể làm tịnh không nhiều lắm, chỉ có thể bố trí một loại mục lôi trận nào đó. Nhưng không có cách gì uy hiếp Nhiếp Thiên Hoàn. Giang Văn Thanh hỏi, Từ Đạo Phúc không phải đã chiếm được một số lớn máy phóng tiễn từ biên hoang tập sao? Lưu Dụ đáp, bọn ta phải cảm ơn Thiên Thiên, trước khi đầu hàng nàng đã cho thiêu hủy toàn bộ máy phóng tiễn, bởi vậy hiện thời khả năng phòng thủ của biên hoang tập còn xa mới bằng trước kia. Đoạn hỏi tiếp, tình hình Dĩnh Thủy thế nào? Song mục Giang Văn Thanh ánh lên nỗi thù hận đến nỗi dùng hết nước ba sông. Ngũ Hồ cũng không rửa sạch, một lát hồi phục vẻ lãnh tĩnh nói, Dĩnh Thủy đã trở thành mệnh mạch chủ yếu của Liên quân Viễn Chinh Kinh Hồ, phụ trách phòng thủ Dĩnh Khẩu chính thị gian tặc phản đồ Hồ Khiếu Thiên, tổng số có khoảng 50 chiến thuyền lớn nhỏ, Xích Long chiến hạm chỉ có 5 chiếc. Không phải nhằm vào Kiến Khang thủy sư vốn chưa khôi phục được nguyên khí, mà là song đầu thuyền của bọn ta. Trong lòng Lưu Dụ không bất ngờ khi thấy vẻ phẫn hận của nàng, nguyên lai là bởi liên quan đến Hồ Khiếu Thiên. Nếu không phải tên phản đồ này tiết lộ hành tung của Giang Hải Lưu, chắc Giang Hải Lưu không gặp thất bại thê thảm như vậy. Tịch Kính trầm giọng tiếp lời, một nhánh quân Kinh Châu gồm 30 thuyền buồm lập thành một hạm đội thủy sư, tập kết tại phụ cận thủy vực, tịnh không có ý đồ ngược Dĩnh Thủy Bắc Thượng, mà tập trung toàn lực ứng phó áp chế duy nhất với bọn chúng là Bắc phủ thủy sư, ngăn Huyền Soái không dám khinh cử vọng động. Giang Văn Thanh nói, thuyền vận lương từ Kinh Châu đang liên tục không dứt xuất phát, theo Dĩnh Thủy mà đến cung ứng cho liên quân Kinh Hồ, chỉ cần bọn ta có khả năng chặn được đường vận lương của chúng, liên quân Kinh Hồ chỉ trong vài ngày tất sẽ thiếu lương. Lưu Dụ trong lòng bội phục, Giang Văn Thanh không hề bị cừu hận làm mở lý chí, không vội vàng báo phục, mà luôn nhìn toàn cục, định ra sách lược cao minh. Lưu Dụ nói, hiện tại thế chủ động đang nằm trong tay quân ta, việc cấp bách với bọn ta chính là cắt đường vận lương của quân Kinh Hồ, trước hết thuận dòng tiến đánh thuyền đội của Hồ Khiếu Thiên đang phong tỏa Dĩnh Khẩu, giết chết Hồ Khiếu Thiên. Ngươi nói xem Nhiếp Thiên Hoàn sẽ phản ứng như thế nào? Giang Văn Thanh nói, khi Nhiếp Thiên Hoàn phát giác thuyền lương vô tung, vô ảnh, đương nhiên phái chiến thuyền đến Dĩnh Khẩu xem xét chuyện gì. Đó là lúc thời cơ của bọn ta đã đến. Đợi địch nhân đi qua cửa ra nơi chúng ta ẩn thân, quân ta liền dốc toàn lực đổ ra, thuận dòng truy kích, làm hao tổn binh lực. Nhiếp Thiên Hoàn. Tịch Kính nói, công trình mở rộng cửa ra đã hoàn thành, chỉ cần lưu ý một thậm chí không cần có mưa để mực nước dâng cao, bọn ta vẫn có thể an nhiên tiến nhập Dĩnh Thủy. Lưu Dụ cả mừng nói, Ta vừa rồi trên đường tới đây, đã quan sát sát trời. Khẳng định trong một canh giờ nữa sẽ có mưa lớn. Đây chính là thời cơ thuận. Lợi cho bọn ta hành động, bọn ta thuận dòng xuôi xuống, khả dĩ trước trời sáng. Là đến dĩnh khẩu, chính là thời khắc tốt nhất để tập kích. Giang Văn Thanh trầm giọng hỏi, phải đối phó với thủy sư Kinh Châu như thế. Nào? Lưu Dụ đáp, bọn ta nhanh chóng tấn công uy thế sét đánh không kịp bưng thai. Một kích tấn công thuyền đội không phòng bị của Hồ Khiếu Thiên, rồi lập tức ly. Khai trở về. Huyền Soái hiện thân ở Kiến Khang, Hoàn Huyền nếu dám khinh. Cử vọng động, lẽ nào không sợ sau khi thủy sư ngược dòng dĩnh thủy, sẽ bị bắt. Phủ thủy sư chặn mất đường về, Hoàn Huyền sẽ bị tổn thất thê thảm. Hà huống. Kể cả thủy sư Kinh Châu có đuổi theo, cũng không theo kịp khoái thuyền của. Bọn ta, ngay cả cái bóng của chúng ta cũng chẳng thấy được. Song mục Giang Văn Thanh chớp lên sáng ngời, chăm chú nhìn Lưu Dụ hỏi. Thế bước tiếp theo là gì? Lưu Dụ thẳng thắn nên đón mục quang của nàng, trong lòng bùng lên cảm. Giác thỏa mãn, theo nhãn thần của vị mỹ nữ trí dụng song toàn này, có thể thấy. Bản thân gã đã có chút địa vị trong lòng nàng. Lưu Dụ gã không chỉ giành được lòng tin tuyệt đối của nàng, mà còn làm cho nàng sau khi chịu nhận áp chế này. Sinh ra tâm ý dựa dẫm. Nghĩ đoạn bình thản cười nói, lúc đó Nhiếp Thiên Hoàn sẽ rơi vào cục diện. Tiến thoái lương nan, ví thử Hiến Phi cũng đắc thủ đoạt 30 chiếc phá lãng. Thuyền của Hoàng Hà Bang tại bến thuyền biên hoang tập, cùng bọn ta trước. Sau giáp kích Nhiếp Thiên Hoàn, đương nhiên cũng có phối hợp với cả bộ binh. Trên bờ, Tịch Kính Tinh Thần Đại Trần nói, như vậy bọn ta tất thắng chứ chẳng nghi. Bang chủ hả? Người ở trên trời đã có thể an lòng rồi. Giang Văn Thanh hỏi, Đồ Phụng Tam giữ thái độ thế nào? Lưu Dụ đáp, Đồ Phụng Tam trở nên rất lợi hại, ý tựa hồ giữ thái độ của kẻ tận. Chung với Hoàn Huyền cải biến biên hoang tập, tạm thời đặt việc cứu chủ tì. Thiên Thiên làm chính yếu. Theo như ta thấy y đối với Hoàn Huyền thực sự đã mất hết hy vọng. Giang Văn Thanh và Tịch Kính nghe xong quay mặt nhìn nhau, cùng cảm thấy. Chuyện thật khó tin. Lưu Dụ nói tiếp, ta và y đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn, hiểu rõ về tình. Huống của y thì nói ra các ngươi có thể không tin, việc Giang bang chủ lâm trận. Thân vong đối với y quả có sức cảnh tỉnh rất lớn, y cảm thấy Hoàn Huyền đã có. Thể hạ sát thủ đối với Giang bang chủ, đương nhiên đối với Đồ Phụng Tam, cũng có thể vứt bỏ như giày rách. Sau việc Hoàn Huyền cùng Nhất Thiên, Hoàn Kết Minh, càng củng cố suy nghĩ của y thì ta xem Đồ Phụng Tam đối với biên hoang tập như trốn nương thân, còn đối với Hoàn Huyền chỉ là phụ. Tùng bằng mặt không bằng lòng. Giang Văn Thanh lạnh lùng nói, đây đúng là tổn thất lớn đối với Hoàn Huyền. Tịch Kính lo lắng hỏi, hoang nhân có chắc chắn đoạt được phá lãng thuyền của Hoàng Hà Bang không? Lưu Dụ nói, về phương diện này bọn họ đã có kế hoạch chu toàn, biên hoang. Tập chính là nhà của họ, tại biên hoang không ai có thể đấu được bọn họ. Rào rào. Mưa rơi trên nóc doanh trại, từ thưa chuyển mau. Giang Văn Thanh chăm chăm nhìn Lưu Dụ, nghĩ gã tiểu tử này lại đoán đúng. Rồi. Sau cùng thốt, lập tức lên đường. Yến Phi phục tại một đỉnh núi phía tây bắc biên hoang tập, từ xa quan sát ánh. Đèn từ quân doanh địch nhân, tựa như một con quang long rực rỡ vô lượng. Mưa gió dữ dội như muốn nuốt chửng cả miền hoang dã, không hề thấy bóng. Giáng bọn tuần binh. Đã nhiều ngày chàng không thu nhận được chút tin tức nào từ Kỷ Thiên Thiên. Cùng với sự gia tăng về cự ly, sự liên hệ bằng tâm linh giữa bọn họ cũng yếu. Dần, làm cho Yến Phi phát sinh cảm giác đau lòng như mất hồn với người ở xa. Bất quá chàng nhanh chóng hồi phục, nhân vì chỉ có kiên cường đối diện thách. Thức, mới có hy vọng gặp lại Kỷ Thiên Thiên. Phía sau đông nghe tiếng gió, Đồ Phụng Tam nhanh chóng đến bên cạnh chàng. Bắt trước chàng ngồi xuống. Yến Phi hạ giọng nói, vẫn chưa thấy bóng dáng mật sứ đâu. Đồ Phụng Tam nói, ta hiểu rõ con người Dương Toàn Kỳ, cũng hiểu rõ Nhiếp Thiên Hoàn. Hai người bọn chúng đều hành sự cẩn mật phi thường, nên không. Vội vàng cử mật sứ đi gặp Thiết Sĩ Tâm, nhưng trước hết phô bày lực lượng. Thừa cơ nhằm Thiết Sĩ Tâm phát đi tín hiệu, sau sẽ cử người truyền tin đến cho. Thiết Sĩ Tâm, định thời gian cử mật sứ đến phía Bắc tập gặp Thiết Sĩ Tâm. Yến Phi hỏi, làm sao vừa phô trương lực lượng vừa phát ra tín hiệu? Đồ Phụng Tam cười, cực kỳ đơn giản, chỉ tấn công thành Nam, không đậu. Đến nửa quạng lông của Thiết Sĩ Tâm. Thiết Sĩ Tâm đương nhiên hiểu vấn đề, còn Từ Đạo Phúc cũng biết là đại họa lâm đầu. Yến Phi gật đầu nói, quả đúng như vậy, sở dĩ Nhiếp Thiên Hoàn cố ý án binh. Bất động, chính vì sợ bất ngờ gặp và phát sinh xung đột với thuyền đội của Thiết Sĩ Tâm. Lại hỏi, làm sao bọn ta phân biệt được ai là người do địch doanh phái đi? Chính xác đó là người mang thư tín hoặc là mật sứ. Giả như mắc sai lầm, bọn ta sẽ đánh mất cơ hội một cách đau đớn. Đồ Phụng Tam vui vẻ nói, vì vậy ta mới phải đến đây tòa trận. Mật sứ là người có vai về cao, đại biểu cho kinh hồ quân đối với thiết sĩ tâm thể hiện sự tôn trọng. Chiếu theo quy củ, kinh hồ quân vì phải thể hiện thành ý, mật sứ có thể lưu lại làm con tin, bởi vậy đó tất phải là người hữu danh, có phân lượng. Người như vậy khẳng định là ta sẽ nhận ra. Yến Phi hỏi, biên hoang tập có tin tức gì mới không? Đồ Phụng Tam đáp, từ đạo phúc đang chơi trò tung hứng, sáng nay hoang. Nhân bọn ta ngủ dậy không phải làm việc lao dịch nữa, nhưng bị bỏ đói mãi sau. Mới được ăn cơm, mà cũng chỉ được ăn lưng lửng dạ, nửa dạ. Nếu bọn ta không có phương pháp ứng phó, kế này đích thị âm độc. Hiện tại thực tế bọn ta cũng có hy vọng, bất quá kho lương của Yết Bang chỉ đủ dùng cho 5 ngày, vì vậy nội trong 5 ngày bọn ta phải động thủ phản công. Yến Phi gật đầu nói, địch nhân càng không phòng bị huynh đệ bọn ta tại tiểu. Kiến Khang, đối với bọn ta càng có lợi, lại có cơ hội không tệ để nghỉ ngơi. Còn vấn đề cùng chân giải quyết thế nào? Đồ Phụng Tam đắc ý nói, bọn ta đã phục chế mấy trăm chìa khóa, mẫu chìa đã được đưa đến Đông Ngạn do đích thân cơ công tử của bọn ta chế ra, ngươi nói xem có vấn đề hay là không nào. Yến Phi chút bỏ được một khối tâm sự, cười nói, cung tiễn binh khí trong kho. Võ khí đã được đưa đến các gian mật thất của Yết Bang tại Tiểu Kiến Khang, chỉ cần thời cơ đến, Thiên Vương lão tử cũng không ngăn được bọn ta. Đồ Phụng Tam đồng tình, ngươi nói tuyệt không sai, bọn ta đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ thời khắc phản công đến. Ôi, ta thật quả rất cảm kích bọn ngươi. Yến Phi nghe y nói chẳng đâu vào đâu, ngạc nhiên hỏi, sao ngươi lại nói như vậy? Đồ Phụng Tam ngửa mặt để mặc mưa gió quất vào, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nhân vì bọn ngươi không những không bức bách một người thuộc kinh Châu Quân, hay hoài nghi cố kỵ ta, lại luôn lo lắng mọi việc cho ta, đưa ra sách lược đối địch có tính đến mối quan hệ của ta và Nam Quận Công, có bằng hữu. Như thế, làm sao ta không cảm kích? Tiến Phi gượng cười, bọn ta căn bản không nghĩ ngươi sẽ bán đứng biên hoang tập, bởi vì ngươi không phải loại người như vậy. Đồ Phụng Tam thẳng thắn nói, ta đích thị là loại người đó, chỉ quan tâm đến quyền hành lợi hại, trong tình huống hiện nay hành động tối thông minh là bằng vào lực lượng bản thân mình, chiếm được một vị trí tại biên hoang tập. Bằng không ta chỉ là một kẻ thất bại trong mắt Nam Quận Công. Ta chỉ là bảo trì giá trị lợi dụng của bản thân, Nam Quận Công không dám chút giận vào thân. Nhân của ta và thủ hạ đang ở Kinh Châu. Yến Phi mỉm cười nói, ta vẫn không tin ngươi là loại người đó. Hôm lên, thuyền cứu thiên thiên, ngươi không quản an nguy của bản thân giúp ta đấu. Mộ Dung Thủy, nhìn vào sự việc có thể thấy ngươi là loại người như thế nào. Đồ Phụng Tam cười khổ, có vẻ đóng vai người tốt không phải là thói quen của ta. Trong thời buổi chiến tranh này, người tốt thường phải chịu thiệt thòi. Từ lúc thành danh đến nay, ta luôn áp dụng thủ đoạn làm người khác phải hủy kỵ ta. Yến Phi nói, đó đúng là thủ đoạn hữu hiệu, nhưng đời người còn có lạc thú. Khắc, hay tận lực hưởng thụ cuộc sống của biên hoang tập. Đây chính là vùng đất lạc thú, lạc thổ, duy nhất trong thiên hạ, cũng là địa phương tự do nhất. Thiên hạ. Đồ Phụng Tam chăm chú quan sát doanh trại quân Kinh Châu, từng lời từng lời. Thốt, ta đang trông đợi, kỳ vọng thời khắc nên đón thiên thiên trở về biên hoang tập. Đó là lúc biên hoang tập hoàn mỹ vô khuyết, nhân vì nữ thần của biên hoang tập hồi ra đó. Ho ho ho. Từ Đạo Phúc chẳng quản mưa gió, cùng đại tướng Trương Vĩnh và Chu Trụ đi ra cửa nam, cho ngựa dừng lại. Trương Vĩnh và Chu Trụ thần sắc ngưng trọng, vì biết là thiên sư quân đang bị hãm trong tình thế bất lợi. Từ Đạo Phúc thở dài, sai lầm lớn nhất của bọn ta là đặt sai lòng tin vào Đồ Vô Xỉ Nhiếp Thiên Hoàn, nếu không tình huống hai bên trước mắt sẽ hoàn toàn bất đồng. Ba người đều mặc giáp chiến, trong tư thế sẵn sàng tác chiến trên chiến trường. Trương Vinh nói, bằng vào kỳ mưu diệu kế của nhị soái, tất sẽ vãn hồi tình thế, bảo toàn được biên hoang tập. Từ Đạo Phúc hừ lên một tiếng, nói, thiên sư đã dự kiến tình huống ngày hôm nay, bởi vậy đã có chỉ thị, nếu không giữ được biên hoang tập, tất bảo toàn lực lượng toàn quân rút lui. Chu Trụ thất thanh thốt, nhị soái không có ý lui binh chứ? Từ Đạo Phúc cười ha hả nói, Từ Đạo Phúc ta là loại người nào, chưa đánh đã lui, giả sử không thể không rút về phương Nam, cũng phải thu hồi cả vốn lẫn lãi. Từ Nhiếp Thiên Hoàn, mới có thể tiết được nỗi hận trong lòng ta. Trương Vinh và Chu Trụ biết y chí kế hơn người, dụng binh như thần, đêm nay đột nhiên điều động 3.000 binh mã, tiến về phòng thủ Nam Môn, bọn họ mặc. Dù không hiểu vì sao, nhưng biết Từ Đạo Phúc luôn luôn không bao giờ làm những việc ngu xuẩn không mục đích. Chu Trụ nói, Nhiếp Thiên Hoàn rảo hoạt như hồ ly, dừng ở xa thiết lập mục trại. Rõ ràng muốn chặn đường giao thông thủy lục về Nam, không để chúng ta rút về phương Nam. Từ Đạo Phúc hừ lạnh nói, giao thông thủy lục về Nam của bọn ta đã sớm bị Kiến Khang thủy sư phong tỏa, hiện tại do Nhiếp Thiên Hoàn thay thế. Nhiếp Thiên Hoàn lập trại cách biên hoang tập theo thủy trình cố thủ, chính là muốn chứng tỏ cho Thiết Sĩ Tâm và Tông Chính Lương, rằng thực tế ai là đối tác nam phương tốt nhất. Mà sự thật đúng như vậy, cho dù chúng ta có được biên hoang tập cũng đừng hòng có thành tựu, nhân vì Thiên Sư Quốc ở quá xa. Chỉ khi Thiên Sư phát động chiến tranh toàn diện, thế lực bao trùm đại giang, chúng ta mới có thể đương nhiên phân hưởng lợi ích khổng lồ của biên hoang tập. Trương Vĩnh gật đầu nói, bọn ta đã tự mỗi người nhận thức được sự chủ phú của biên hoang tập, sau khi hoang nhân mang đi đại bộ phận tài phú và lương thực, phần còn lại cũng làm người ta phải kinh ngạc. Ai đoạt được biên hoang tập, người đó có cơ hội tốt nhất trở thành bá chủ thống nhất thiên hạ. Từ Đạo Phúc lắc đầu, biên hoang tập là nơi không một người nào có thể độc bá, vàng không sẽ đánh mất điều kiện để nó hưng vượng. Sở dĩ biên hoang tập hưng thịnh như vậy, bởi vì nó là vùng đất thu hút được nhân tài trong thiên hạ. Vì có phong khí tự do không can thiệp công việc của người khác, làm cho hoang nhân có thể tận lực phát huy hết tài năng và sự sáng tạo của họ. Giả như bọn ta một lần nữa đến biên hoang tập, phải dùng một hình thức hành sự khác, nhìn lại hơn 20 ngày qua ở biên hoang tập, chỉ thấy giống như một tòa thành. Chết chẳng có một chút sinh khí nào, minh bạch ý của ta rồi chứ. Tiếp lại thở dài, biên hoang chính là nơi hình thành thỏa thuận ngầm của các thế lực Nam Bắc, do vậy biên hoang tập là nơi các thế lực Nam Bắc muốn chi trì sự ổn định, nhằm bảo trì sự hưng thịnh. Trương Vĩnh nói, nhị soái phân tích thật thấu triệt. Chu Trụ gượng cười hỏi, sách lược của bọn ta đối với biên hoang tập, phải chăng đã sai lầm từ lúc đầu? Từ Đạo Phúc đáp, bọn ta sớm đã tính đến điểm này, cho nên mới bắt tay hợp tác với Nhiếp Thiên Hoàn, chỉ là không tưởng ý phản bội bọn ta. Chu Trụ nghiến răng nghiến lợi nói, Thiên Sư Quân bọn ta tuyệt không tha cho Nhiếp Thiên Hoàn. Trương Vĩnh nhẹ nhàng đề nghị, bọn ta có nên lui quân sớm, tránh sau này Tiên Binh và Nhiếp Thiên Hoàn đạt thành hiệp nghị, muốn đi cũng không được. Từ Đạo Phúc mười phần tự tin nói, bọn ta vẫn còn một con đường sống. Trương Vĩnh và Chu Trụ tinh thần đồng thời đại chấn. Từ Đạo Phúc nói, bọn ta nhìn ra quỷ kế của Nhiếp Thiên Hoàn, đương nhiên hoang nhân cũng nhìn ra, vì vậy mục tiêu công kích của hoang nhân chính là Tiên Binh, bọn ta đã chuẩn bị đầy đủ, tuyệt đối sẽ có cơ hội. Chu Trụ nhíu mày hỏi, bại quân bại tướng, vung chân nói mạnh, hoang nhân lại có thể thành công sao? Từ Đạo Phúc nói, ngàn vạn lần không được coi thường hoang nhân, nếu không có Dĩnh Thủy trợ giúp, khả năng đến tận hôm nay bọn ta vẫn chưa công hạ được biên hoang tập chính là địa bàn của bọn ta không có biện pháp gì để thanh trừ dư đảng, hiện tại đối với hành động của bọn họ lại không hay biết gì, chính là điều đại kỵ trong binh pháp, có quyết sách, nhưng không biết sử dụng vào đâu. Trương Vĩnh và Chu Trụ gật đầu đồng ý, lòng nghĩ chính thị như vậy. Liên quân chạy thoát ra biên hoang nguy hiểm như manh thú bị thương, bất kỳ lúc nào cũng có thể nhảy đến điên cuồng cắn xé con mồi. Có âm thanh dị thường từ phía trước vọng tới. Từ Đạo Phúc song mục tinh quang đại thịnh, cười lên ha hả, không ngoài sở liệu của ta, Dương Toàn Kỳ quả nhiên lợi dụng mưa lớn trong đêm tập kích Nam Môn. Trương Vĩnh và Chu Trụ cuối cùng cũng phân biệt được tiếng vó ngựa khẩn cấp của vô số chiến mã. Giả như không kịp chuẩn bị trước, khẳng định thương vong thảm trọng, nhân vì biên hoang tập là một tòa thành không hề có tường thành bảo vệ. Từ Đạo Phúc thét, chuẩn bị tác chiến. Hàng trăm cung thủ từ trong tập tiến ra, cung dương tên lắp, nhằm vào địch. Nhân đang lợi dụng đêm tối và mưa gió tiến đến. Chương 168, đầu thạch vấn lộ, thăm dò trước khi hành động. Bắc Môn đại dịch trạm, chưa đến nửa canh giờ trước khi trời sáng. Thiết Sĩ Tâm và Tông Chính Lương đang đàm luận tình huống Kinh Châu quân công đánh cửa Nam, thủ hạ đột nhiên lại báo, vừa có người ở ngoài cửa Bắc. Khoảng ngàn bộ dùng tên đưa thư, bắn vào cửa Bắc. Thiết Sĩ Tâm cười nói, rốt cục đã xảy ra rồi. Tiếp nhận mật hàm, trước lệnh cho thủ hạ rời khỏi, lấy ra tín hàm còn dấu sắp niêm phong bắt đầu đọc, xem. Xong giao cho Tông Chính Lương, cười nói, Dương Toàn Kỳ quả nhiên là người cẩn thận, chẳng những trong thư nói rằng sẽ phái người nào tới gặp, mà còn vẽ cả nhân dạng, lại có khẩu lệnh, người khác muốn giả mạo cũng chẳng có. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta y theo thời gian đã định Dương Hoàng Kỳ tại cửa Bắc, mật sứ sẽ hiện thân tới gặp. Tông Chính Lương vừa xem vừa nói, Dương Toàn Kỳ là để phòng hoang nhân giảo hoạt, Từ Đạo Phúc vẫn không có cái bản lĩnh này. Xem xong cầm thư vo lại hủy đi, cười nói, bây giờ chỉ có hai người chúng ta biết được sứ giả là ai, nhìn ra sao và khẩu lệnh gì để chứng thật thân phận. Thiết Sĩ Tâm nhíu mày nói, Từ Đạo Phúc thật là một nhân tài, đoán trước cơ hội tối hôm qua tại cửa Nam bất chấp mưa nên đánh địch nhân. Theo báo cáo của thám tử, có lẽ Kinh Châu quân thương vong khá nặng. Tông Chính Lương nói, Kinh Châu quân bị thiệt thòi như thế nào? Chỉ tính bộ đội của Dương Toàn Kỳ, binh lực đã là gấp đôi Thiên Sư quân, huống chi còn có thuyền đội hùng mạnh của Nhiếp Thiên Hoàn hậu thuẫn. Từ Đạo Phúc nếu là kẻ thức thời, nên thừa dịp Kinh Hồ quân trận cước chưa ổn định, mau chóng chạy trốn, chắp tay nhường ra một nửa biên hoang tập. Thiết sĩ Tâm hài lòng nói, nếu có Kinh Hồ quân làm đồng minh phương Nam của chúng ta, hoang nhân không còn là mối uy hiếp. Tông Chính Lương nói, nếu lúc trước chỉ là Thiên Sư quân đến cùng Đại Vương nói chuyện hợp tác, Đại Vương căn bản không có hứng thú với ý địa. Đại Vương nhìn chúng chính là lưỡng hồ bang mà không phải là Thiên Sư quân. Thiết sĩ Tâm nói, Nhiếp Thiên Hoàn chính là nhìn thấu điểm này, mới lâm trận thối lui, bởi vì y cho rằng công dụng của Hoàn Huyền đối với ý so với Tôn Ân lớn hơn nhiều, chỉ có cùng Kinh Châu quân kết minh, mới có thể từ biên hoang tập chiếm lấy lợi ích lớn nhất. Nhiếp Thiên Hoàn người này thật chẳng đơn giản. Y cùng Từ Đạo Phúc đấu tranh sinh tử, chúng ta tuyệt không thể nhúng tay, chỉ nên tọa sơn quan hổ đấu, vui vẻ hưởng thụ thành quả. Tông Chính Lương nói, Đại Vương nếu biết được biến hóa trước mắt, thì không cần phải lo nữa. Thiết sĩ Tâm thở dài, làm Đại Vương lo lắng chính là Yến Phi, nếu không ngại, sẽ không truyền thánh dụ cho chúng ta, viết liên tiếp 3 câu để phòng Yến Phi. Hiển nhiên Đại Vương cho rằng mấu chốt của thắng bại, là ở chúng ta có thể để phòng Yến Phi được hay không, làm cho bất cứ hành động ám sát nào của y cũng đều vô dụng mà quay về. Tông Chính Lương im lặng một lúc, thở ra một hơi dài nói, từ khi ta theo Đại Vương tới nay, mới lần đầu thấy ngài kiêng dè một người như thế. Chúng ta nhất định không để Đại Vương thất vọng, thua trong tay Yến Phi. Lại hư lạnh nói, Yến Phi thật là một thích khách xuất sắc, may mắn ta cũng là thích khách, nhìn được theo góc độ của thích khách, theo đó mà suy đoán ra đủ loại phương án có thể dùng cho nhiệm vụ thích sát, sau đó tiến hành đề phòng. Cho tới hôm nay, Đại Soái và ta vẫn là sống khỏe mạnh vui vẻ, cũng có thể biết Yến Phi đã hết cách rồi. Thiết sĩ Tâm nghiêm nghị nói, Đại Vương dùng Chính Lương làm phó soái của ta, là cho Chính Lương một cơ hội lịch lãm. Ta mặc dù chưa gặp phải thích khách, lại hiểu được rằng việc thích sát thành công hay không, là ở chỗ ngươi có thể xuất hiện ở địa điểm và thời gian mà đối phương không mong đợi nhất. Một ngày Yến Phi còn chưa chết, chúng ta không thể tự mãn được. Tông Chính Lương không thể tưởng được Thiết sĩ Tâm lại chỉ trách trực tiếp như thế, lại ngầm nói mát bản lãnh thích khách của y, trong lòng giận dữ. Nhưng lại biết Thiết sĩ Tâm là cố ý sử thủ đoạn kiềm chế bản thân mình, bởi vì mình đã phân mỏng quyền lực của y tại biên hoang tập. Vì vậy vẻ ngoài của y không lộ chút biểu hiện gì, làm ra vẻ gục gặt thụ giáo nói. Đại soái giao huấn rất phải, Chính Lương đúng là có điểm đắc y vênh báo, bất quá y ở trong tối chúng ta ở ngoài sáng, xin hỏi đại soái phải chăng đã nghĩ ra kế để giết Tiến Phi. Thiết sĩ Tâm mỉm cười đáp, nếu nhận định của Từ Đạo Phúc chính xác, Tiến Phi là đang ở trong tập theo dõi chúng ta, ý cùng tù binh ở Tiểu Kiến Khang ngầm trao đổi tin tức. Mọi người đều rõ ràng bảng nghĩa là bạn bè thân thiết của Yến Phi, nếu chúng ta dùng bảng nghĩa làm mồi câu, ngươi nói có khả năng kéo được Yến Phi ra hay không? Tông Chính Lương không khỏi kêu tuyệt nói, Yến Phi khẳng định sẽ trúng kế. Bất quá nên an bài thế nào lại cần phải cân nhắc. Thiết sĩ Tâm ung dung nói, việc này ta trong lòng đã có định kế. Chính Lương, tại sao không cùng Từ Đạo Phúc gặp mặt, tỏ ý chúng ta có quan tâm đối với hán? Tông Chính Lương ngạc nhiên nhìn y rỉa. 16 do, 16 A8. Yến Phi và Đồ Phụng Tam lúc này đang tại mỏm núi bên ngoài cửa Bắc, từ xa xem xét tình hình cửa Bắc, sắc trời bắt đầu sáng rõ. Lúc này mưa lớn biến thành mưa bụi giả dích, đầy trời chậm chậm rơi xuống. Trung phủ biên hoang tập trong màn mưa bụi bao la mù mịt. Yến Phi nói, Đồ huynh sở liệu không tồi, Dương Toàn Kỳ quả nhiên trước tiên sai người lại thăm dò trước khi hành động, tham thính tâm ý của Lao Thiết. Đồ Phụng Tam nói, người bắn tên đưa thư phải là tiễn thủ nổi tiếng nhất của Dương Toàn Kỳ, Thiết Cung Lý Dương, trời sinh thần nhãn, sức lực kinh nhân. Có thể tại ngoài hơn ngàn bộ bắn tên chuẩn xác không sai chật vào trong cửa Bắc. Yến Phi nói, xem đại dịch trạm nghiêm ngặt thủ vệ, Thiết sĩ Tâm chắc hẳn lấy đại dịch trạm làm trung tâm chỉ huy, ngươi không sợ nội dung mật hàm có thể khiến chúng ta thất bại ư? Đồ Phụng Tam ung dung nói, chỉ cần rõ ràng là Dương Toàn Kỳ phụ trách việc này thì có thể thành công, chúng ta có thể 10 phần chắc 9 tiến hành đại kế thích sát của mình. Ta có thể đoán được nội dung của thư, không ngoài việc nói rõ thân phận của mật sứ, cấp bậc trong quân, đến bề ngoài và ám ngữ nhận người, thời gian và địa điểm song phương gặp mặt. Yến Phi ngạc nhiên hỏi, như thế hành thích đại kế của chúng ta chẳng lẽ không phải sẽ bị nhỡ hay sao? Dù cho ta có thể lập tức dịch dung giả làm mật sứ, nhưng làm sao có thể biết ám ngữ hội diện Đồ Phụng Tam hài lòng đáp, việc này có quan hệ trọng đại, Dương Toàn Ký sẽ. Phái xuất thủ hạ của hắn là người có miệng lưỡi nhất, người này được gọi là Tiểu Trương Nghi Lao Chí Văn, người này cực kỳ thông minh, là cao thủ đàm. Phán. Bất quá người thông minh đa số là tham sống sợ chết, đặc biệt là cao môn. Đệ tử, còn cả cha mẹ già và thê thiếp xinh đẹp, lại càng chân quý tiểu mệnh của bản thân mình. Yến Phi gật đầu nói, Đồ huynh đối với tình hình của Dương Toàn Kỳ thật là rõ. Như lòng bàn tay, nhưng bọn họ vì sao còn dừng lại chưa đi? Ánh mắt Đồ Phụng Tam vẫn dán ở khu rừng thưa phía xa bên ngoài cửa Bắc. Nơi có hơn 10 lỵ châu quân chiến sĩ cầm đầu bởi Lý Dương, đáp lại, bọn họ đang đợi hồi đáp của Thiết Sĩ Tâm. Yến Phi hỏi, Lao Chí Văn tuổi tác bao nhiêu, chiều cao hình dạng như thế? Nào? Đồ Phụng Tam đáp, hắn thấp hơn ngươi 2-3 tấc, tuổi gần 40, có một bộ râu cằm đẹp, rất có phong thái của một danh sĩ. Bất quá ngươi chỉ cần có đủ đặc thù bên ngoài của hắn là được, cho dù trong thư có vẽ họa tượng của hắn, nếu có nhiều ít không khớp, Thiết Sĩ Tâm chỉ biết cho rằng họa tượng vẽ không đủ, tuyệt sẽ không vì vậy mà sinh nghi. Yến Phi cười nói, chỉ cần để ta nhìn thấy Thiết Sĩ Tâm là đủ, cùng lắm thì đột phá chung đây, trốn vào rừng hoang. Đồ Phụng Tam lãnh đạm nói, chỉ cần Lao Chí Văn nhìn thấy ta, bảo đảm hắn không dám có gì che giấu, bởi vì hắn cũng rõ thủ đoạn của ta đối phó với kẻ khắc, càng hiểu rõ hậu quả của việc lừa gạt ta. Yến Phi nói, nếu hắn biết sau đó ngươi sẽ giết người diệt khẩu, làm sao sẵn lòng nói thật. Đồ Phụng Tam nói, ta không ra tay thì không được rồi, bởi vì bọn ta phải trong thời gian ngắn nhất, biết được trong mật hàm có chuyện ước định gì. Đồng thời hắn sẽ tin tưởng rằng ta đồng ý phóng thích hắn, bởi vì hắn hiểu rằng ta là người có lời hứa ngàn vàng. Yến Phi nhíu mày nói, điều này được sao? Nếu hắn trở về báo cáo việc này với Dương Toàn Kỳ, cũng ngang như thông cáo ngươi công nhiên phản bội nam quân công. Đồ Phụng Tam cười nói, đừng quên Lao Chí Văn là người thông minh, đã tiết lộ bí mật quân cơ không thể tiết lộ, với việc phản bội Dương Toàn Kỳ thì không có khác gì. Ta sẽ làm hắn thủ khẩu như bình, đưa ra lời bảo chữa khác. Yến Phi nói, xem kìa. Thiết Sĩ Tâm đã hồi đáp. Cờ xí màu vàng, tại nơi cửa Bắc từ từ dương lên. Bọn người Lý Dương thấy thế, lập tức giục ngựa rời đi. Đồ Phụng Tam dõi mắt theo bọn họ xuyên rừng xa dần, nói, nhóm người này. Rồi sẽ hộ tống Lao Chí Văn đến nơi đây gặp mặt Thiết Sĩ Tâm, thời gian sẽ là sau. Lúc sẩm tối hôm nay, lộ tuyến sẽ như nhau. Chúng ta trở lại tập nhé. Yến Phi mỉm cười gật đầu, theo ý quay lại mà rời đi, sau gần nửa dặm, chuyển qua hướng dinh thủy chạy đi. 16 do, 16 A5. Cả dinh khẩu mưa bụi mù mịt, khói đen dày đặc bay lên từ các chiến thuyền. Đang cháy, chiến sự sắp tới hồi kết thúc. Bọn họ trước lúc sáng sớm đã đột tập chiến thuyền đội 5 chiếc xích long. Thuyền của Hồ Khiếu Thiên, trước tiên thả xuống hơn 30 chiếc khoái. Thuyền, thuận dòng đột tập địch nhân, lại dùng thập tự hỏa tiễn công kích lượn. Thứ nhất. Sau đó 12 chiếc song đầu thuyền nhào tới như mãnh hổ tấn công địch nhân. Tại lúc mở tối trước khi sáng sớm, 3 chiếc xích long thuyền của địch nhân trước tiên bốc lửa cháy rủi, còn lại 2 chiếc xích long thuyền bị tổn hại chạy vào hoài thủy, chiến tranh tiến tới thế trận một chiều. Cùng thời gian đó, Lưu Dụ và Tịch Kính đều lĩnh 200 chiến sĩ theo hai bờ Lục Ngạn đánh lén địch nhân vẫn đang trong giấc ngộng đẹp trong doanh trướng, giết cho lưỡng hổ chiến sĩ tứ tán đảo vong. Việc đáng tiếc duy nhất là để Hồ Khiếu Thiên trốn mất. Bọn họ không dám ở lại lâu, lập tức về thuyền. Đại Giang Bang lập tức sĩ khí đại trấn, tẩy sạch mối sỉ nhục và cừu hận về việc Giang Hải Lưu thua trận toàn quân gần như bị diệt. Tại đài chỉ huy trên xoáy hạm, Giang Văn Thanh hướng về Lưu Dụ nói, đại Giang Bang chúng ta từ trên xuống dưới, đối với Lưu Huynh đều cảm kích phi. Thường, Lưu Dụ mỉm cười nói, chiến tranh mới chỉ bắt đầu, ta bây giờ và tiểu thư cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Con đường tương lai còn dài và gian khổ, bất quá. Chỉ cần chúng ta có thể hỗ trợ lẫn nhau, tương lai tất có ngày tốt đẹp hơn. Giang Văn Thanh vui vẻ nói, đây đúng là một khởi đầu rất tốt, nhưng chúng ta đã bại lộ hành tung, Nhiếp Thiên Hoàn sẽ sinh lòng cảnh giác, đoán được. Chúng ta ẩn mình ở trong một nhánh sông của Dĩnh Thủy, sẽ phái chiến thuyền. Tra xét khắp nơi dọc sông để tìm ra nơi chúng ta có thể ẩn thân. Lưu Dụ nói, chúng ta đã phong tỏa đường sông, cắt đứt lộ tuyến vận lương của đối phương. Tiểu thư lại có được chân truyền về thủy chiến thuật của Giang. Bang chủ, chúng ta sẽ công khai cùng Nhiếp Thiên Hoàn đối chọi, làm hắn tiến. Thối không được. Giang Văn Thanh lần đầu hướng về phía gã lộ ra sắc thái nữ nhân, thẹn thùng. Nói, Lưu Huynh chớ nên tâng bốc ta, Văn Thanh còn xa mới bằng được cha. Lưu Dụ cười nói, điều đó không phải chỉ mình ta nói, hoang nhân đối với tiểu. Thư với hai chiếc song đầu thuyền xông vào trận địch, khiêu chiến đại quân chủ. Lực của Mộ Dung Thủy và Thiết Sĩ Tâm, mọi người đều tâm phục khẩu phục. Vừa rồi tiểu thư lại hiển thị tài hoa thủy chiến, làm cho Hổ Khiếu Thiên Hoàn toàn không có lực hoàn thủ, tiểu đệ đã thấy được tận mắt. Giang Văn Thanh không biết làm sao, nói, nhân tài là được cha huấn luyện mà. Thành, Văn Thanh chỉ là ngồi không hưởng lộc. Đề nghị vừa rồi của Lưu Huynh, đúng là làm động nhân tâm. Chỉ hận thực lực của Nhiếp Thiên Hoàn ở trên. Chúng ta, lại chiếm cái lợi thượng du, chúng ta có lẽ không có cách nào giữ bọn. Họ lại. Lưu Dụ trầm ngâm nói chung, chúng ta đúng là ở vào thế hạ phong, may. Mà tình huống bây giờ bất lợi cho Nhiếp Thiên Hoàn, hắn đang ở tình huống trước sau thọ địch. Nếu hắn dốc toàn quân lại công kích chúng ta, trại lũy cực, Khổ Kiến Lập nên liền sẽ dâng cho người. Cho nên chỉ cần chúng ta thủ chắc như bàn thạch, sẽ trở thành uy hiếp nghiêm trọng với Nhiếp Thiên Hoàn. Giang Văn Thanh bản thân mưu trí hơn người, nhưng không có cách nào nắm bắt được chiến lược đang suy nghĩ trong lòng của Lưu Dụ, thầm nghĩ trả trách. Tạ Huyền cất nhắc Lưu Dụ như vậy, phái gã một mình đến giúp mình, còn hơn. Thiên quân vạn mã. Vui mừng nói, thỉnh Lưu Huynh chỉ điểm. Lưu Dụ ngóng trông mưa bụi mù mịt rơi xuống dinh thủy, hít sâu một hơi nói. Chúng ta vẫn lấy tiểu hồ làm căn cứ, sau đó lấy lối vào thiết trí lũy trại tiễn lâu. Kiên cố, làm cửa xuất nhập thông suốt không trở ngại, Nhiếp Thiên Hoàn tuy biết rõ chúng ta ẩn mình trong hồ, nhưng cũng không dám đem chiến thuyền vào đoạn sông chật hẹp. Nếu hắn ở bên ngoài cửa ra bố trí chiến thuyền, chúng ta sẽ dùng thuyền nhỏ đánh lén vào ban đêm. Nếu hắn dám lên bờ tấn công, lại chúng vào ý muốn của chúng ta, ta sẽ gấp đến biên hoang tập, điều lại một đơn vị ngàn bộ đội, như thế cho dù Dương Toàn Kỳ phái binh lại giúp Nhiếp Thiên Hoàn, chúng ta cũng đã có thực lực để đề kháng. Hiện tại quyền chủ động nằm trong tay chúng ta, Nhiếp Thiên Hoàn và Dương Toàn Kỳ lại cố kỵ tử. Đạo Phúc, không dám khinh suất vọng động. Giang Văn Thanh thầm mắng bản thân hồ đồ, lại không nghĩ ra được biện pháp. Này, chẳng lẽ bản thân lại đối với nam nhân này sinh lòng ỷ lại, nương nhờ vào. Gã vì mình mà xuất chủ ý, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi nóng lên. Liếc trộm Lưu Dụ một cái, may mắn gã vẫn không biết gì. Nàng đột nhiên cảm. Thấy Lưu Dụ trở nên dễ coi, tướng mạo thô hào của gã mang theo một loại thật. Thà chất phác nàng tịnh không yêu thích, nhưng vì nàng đã linh giáo được cơ trí đa biến của gã, loại chất phác này có vẻ bề ngoài tự nhiên, trái lại làm thành khí. Chất độc đáo của gã, làm người khác cảm thấy sự trầm ổn và kiên nghị tuyệt vời. Đấu trí ngoan cường của gã. Lưu Dụ quay qua nhìn nàng, Giang Văn Thanh vội tránh khỏi ánh mắt của gã. Trái tim thiếu nữ không tránh khỏi rung động không yên. Lưu Dụ lấy làm lạ hỏi, Văn Thanh tiểu thư cho rằng việc này không thể thực. Hiện sao? Giang Văn Thanh không muốn gã nhận thấy tim mình đang đập nhanh, vội đẻ. Nén tâm tình đang nổi sóng trong lòng xuống, khỏa lấp nói, ta là đang lo lắng. Kinh Châu Thủy Sư sẽ liều mạng, trước phong tỏa dĩnh khẩu, rồi lại phái thuyền. Lên Bắc lại đối phó chúng ta. Nàng thông tuệ hơn người, tùy tiện tìm lời bao biện hợp lý, để che giấu tâm sự. Lưu Dụ quả nhiên không phát hiện, nói, tiểu thư cứ yên tâm, nếu ta đoán. Không sai, Kinh Châu Thủy Sư tuân theo nghiêm lệnh của Hoàn Huyền, tuyệt. Không lên Bắc dĩnh thủy. Bởi vì Hoàn Huyền có thể kềm chế chế Kiến Khang. Hay không, toàn cậy nhờ vào thực lực của Thủy Sư. Với tính tình của Hoàn Huyền, tuyệt sẽ không lỗ mãng như thế. Huống chi bất luận kẻ nào cũng cho. Giang Nhiếp Thiên Hoàn có thể độc lực ứng phó với bất cứ thách thức gì trên mặt. Nước. Giang Văn Thanh khẽ thở ra một hơi khẩu khí, gật đầu nói, có lẽ là Văn Thanh. Quá lo nghĩ rồi. Lưu Dụ gật đầu nói, cẩn thận là tốt. Ha. Có vài chiếc lương thuyền đã quay lại. Rồi. Trên mặt sông dưới cơn mưa nhỏ mờ mịt, ba chiếc thuyền lương xuất hiện phía trước, bởi vì không có mang hàng hóa, thuyền tốc cực nhanh, lúc gặp phải bọn họ thì muốn quay đầu cũng không còn kịp nữa. Tiếng kèn cảnh giới vang khắp đoạn sông. Lưu Dụ cười to nói, chỉ cần bắt giữ hết mấy chiếc thuyền lương này, liền có thể ghép thuyền thành chướng ngại ngăn sông, trên thuyền chất đống tuổi khô, tầm dầu hỏa, liền có thể ngăn cản đợt tấn công thứ nhất của địch nhân. Giang Văn Thanh nhịn không được lại liếc nhìn gã, ngầm tán thưởng đối. Phương đầu góc linh hoạt, suy xét nhanh nhẹn. Đồng thời không chút do dự, phát ra chỉ lệnh cướp đoạt địch thuyền. Phòng xá lớn nhỏ của Tiểu Kiến Khang, nhốt đầy hoang nhân tù binh bị cùm. Chân. Không có sự phê chuẩn, tù binh không được bước ra ngoài cửa nửa bước. Trên. Ngã tư đường do hơn 100 thiên sư quân luân phiên phòng thủ, chủ yếu thiết. Trí trạm gác phòng thủ tại cổng ra vào thông tới hai phía con đường chính phía. Bắc và khu bến sông. Ngoại vi của Tiểu Kiến Khang xây dựng 12 tòa tháp. Tiễn lâu nhỏ, mỗi tòa có 4 yến binh trú phòng. Bởi vì binh lực không đủ, đối với tù binh tại phòng trong thì không đếm xỉa. Đến, đại đa số thời gian đều là không có ai tới tra hỏi. Nhưng thiên sư quân thường ngẫu nhiên kiểm tra dò xét bất ngờ, đề phòng. Bọn tù binh có hành vi vi phạm quy tắc. Tại tình huống như thế, tù binh ngoại trừ ra ngoài làm việc cực nhọc, cuộc sống vẫn không quá tồi tệ. Yến Phi và Đỗ Phụng Tam theo đường hầm mới tiến vào tiểu kiến khang, địa. Đạo này vô cùng sơ sài, chỉ dùng gỗ khô, gỗ bản để chống đỡ, lại không có lỗ. Thông khí, may mắn độ dài chưa tới 10 trượng, vẫn không thể làm khó dễ. Cho hảo thủ chân chính. Bất quá lại đừng hòng cho một số đông người vào ra. Một cách nhanh chóng, bởi vì tại nơi địa đạo đen như mực, nếu không cẩn thận. Đụng đổ một cái một trụ chống đỡ nào đó, hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Ngõ ra địa đạo là tầng trệt của một ngôi nhà bình thường ở tiểu kiến khang. Hơn 20 hoang nhân bị quản thúc bên trong thấp giọng la lên hoan. Nghen. Đỗ Phụng Tam cười nói, các vị đã ăn no chưa? Mọi người cùng cười vang, có một ít liền vô vô bụng, biểu thị đã ăn no rồi, tỉnh. Cảm hưng phấn buộc lộ trong lời nói. Tiểu Kha là một người trong số đó, cười nói, tặc tử cho rằng mỗi người bọn ta. Đói đến nhũn người ra, sự thật là chúng ta thậm chí có thể giết chết hai con hổ. Hiện tại chỉ còn chờ lao ra bọn ta ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ liền chém giết. Tới tận bến sông, giết hết bọn người đã ức hiếp chúng ta. Xem tình hình người người đều xoa tay quyền, nóng lòng muốn thử xem sao. Đỗ Phụng Tam chấp người đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, bờ họ nở tờ y hê u kha phụ. Trách phong bế lôi xuất nhập của địa đạo, lại trải chiếu che giấu, còn có người. Nam lên chiếu, cố ý giả ra tư thái đáng thương mềm yếu vô lực. Mọi người lại nổi lên một tràng cười. Đỗ Phụng Tam nói, có điểm không thích hợp. Yến Phi di chuyển đến một bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy một đội người theo hướng con đường chính phía Bắc Hiên ngang tiến. Lại khí thế hưng phấn, dẫn đầu hóa ra là Tông Chính Lương. Tiểu Kha chen người đến bên Yến Phi, chấn động nói, Yến Nhân luôn luôn. Không bước đến Tiểu Kiến Khang nửa bước, mọi việc là do thiên sư quân phụ. Trách, thật kỳ quái. Một hoang nhân khác nói, hỏng rồi. Bọn chúng là muốn đến Tổng Đàn Khương. Bang, chẳng lẽ phát giác được chuyện chúng ta vận chuyển binh khí. Yến Phi và Đồ Phụng Tam Tim đều vọt tới cổ họng, thầm nghĩ lẽ nào phản công. Đại kế lại bị thất bại trong gang tấc. Chương 169, linh hoạt ứng biến. Yến Phi và bọn người Đồ Phụng Tam càng nhìn càng thấy ra đầu ngứa gian. Tông Chính Lương dừng lại ở cửa chính ngoại viên của Tổng Đàn Khương Bang. Phái 7, 8 người khác tiến vào viên môn. Hai đầu vang lên tiếng vó ngựa ầm ầm, hai đội kỵ binh yến quân mỗi đội gần. Trăm người phi nhanh tới, thiên sư quân vốn chú thủ Tiểu Kiến Khang lại bỏ. Chạy theo hướng bên sông. Đỗ Phụng Tam nói, thiết sĩ Tâm và Tông Chính Lương là thừa cơ làm khó dễ. Bức Từ Đạo Phúc đem quyền quản trị Tiểu Kiến Khang giao ra, không cho phép. Từ Đạo Phúc cự tuyệt, bởi vì Từ Đạo Phúc vốn thân mình còn lo chưa xong. Yến Phi nói, ta xem sự tình sẽ không đơn giản như thế, thiết tông hai người. Có thể đối với việc chúng ta án binh bất động sinh lòng cảnh giác, muốn đến. Tiểu Kiến Khang một lần tra xét triệt để. Đỗ Phụng Tam cười khổ nói, quan sát triệt để đến mức độ gì, may mắn căn cứ. Của Tổng Đàn Khương Bang bí mật phi thường, bàng nghĩa lại đã dụng qua thủ. Cức, sẽ không bị dễ dàng phát hiện như vậy. Địch kỵ có chiến lược bố phòng yếu điểm một cách tổ chức tại các ngã tư đường. Lớn nhỏ, sau đó một tổ bộ binh hơn 200 người, theo hướng con đường. Chính phía Bắc chạy đến. Chạy thẳng tới trước Tông Chính Lương, theo tiếng. Quát ra lệnh của người đứng đầu phân thành 4 đội, bày trận tại con đường. Chính ở Tiểu Kiến Khang. Tông Chính Lương quát, mau tra xét từng nhà cho ta. 4 đội yến binh, 50 người một tổ, ý lệnh phân ra làm việc, tra xét từng. Nhà. Yến Phi và Đồ Phụng Tam lúc này lại yên tâm trở lại, nhân vì Tiểu Kiến Khang. Phong xá lớn nhỏ có tới mấy trăm gian, muốn tra xét một lần cũng phí nhiều. Công phu, huống chi bọn họ đối với việc này đã sớm có chuẩn bị. Không sợ bị tra. Xét. Đỗ Phụng Tam đột nhiên nói, ngươi nói đúng, Tông Chính Lương có thể hoài. Nghi chúng ta đã tiềm nhập vào trong tập. Yến Phi nhìn lại bàng nghĩa chân mang theo cung sát, bị Yến binh như hổ sói áp. Dài đến từ Tổng Đàn Khương Bang, bàng nghĩa vẻ mặt căm phẫn, chắc là đã bị. Nếm đủ hành hạ từ Yến binh. Bàng nghĩa nhanh chóng bị đưa tới trước Tông Chính Lương. Một ga Yến binh vội quát, nhìn thấy Tông phó soái của chúng ta, còn không. Quỳ xuống. Hoang nhân huynh đệ đến hàng ngàn người đang nhìn qua cửa sổ, lập tức cùng. Têu lên ồn ào, biểu lộ sự bất mãn sâu sắc. Tông Chính Lương quát thủ hạ dừng lại, chắp tay đi vòng quanh bằng nghĩa. Một vòng, cuối cùng dừng lại ở sau lưng bằng nghĩa, nhẹ giọng hỏi. Hỏi, Yến Phi ở nơi nào? Bằng nghĩa ra vẻ kinh ngạc đáp, phó soái sao lại hỏi vậy, lẽ nào phó soái? Không biết tiểu phi của chúng ta đã đến nơi cực lạc tiếp tục uống rượu sao? Ngay tức khắc lập tức làm dậy lên những tiếng cười ồ vang dội của hoang nhân. Huynh đệ, Đỗ Phụng Tam thở dài, Tông Chính Lương là cố ý tìm người, mục đích là mượn việc hành hạ Bàng Nghĩa để bước ngươi ra. Yến Phi lúc này mới nắm được ý tứ của câu nói lúc nãy của Đồ Phụng Tam. Ngâm thất kinh vì sự mẫn tiệp trong suy nghĩ của Đồ Phụng Tam, nhưng liền tình ngộ bởi vì Đồ Phụng Tam chính là người thông thạo nhất loại thủ đoạn này, cho nên trước một bước đã đoán ra trò này của Tông Chính Lương. Quả nhiên ở phía ngoài Tông Chính Lương quát to, lớn mật lắm. Dám cãi lại. Bổn soái, người đâu? Đem giải hắn đến Trung Lâu, nếu hắn có thể chịu được. Đủ 100 roi, ta sẽ lại cùng hắn nói chuyện tiếp. Hoang nhân cùng kêu lên ầm ĩ, ai cũng đều biết rằng thậm chí là nhất lưu cao thủ cũng không thể chịu được sự thương tổn của 100 roi. Đồ Phụng Tam di chuyển đến nơi Yến Phi, trầm giọng nói, chiêu này cực kỳ độc ác, làm chúng ta tiến thối lưỡng nan, bất quá chuyện nhỏ không nhịn được. Tất làm hỏng đại mưu, chúng ta lập tức hành sự, trước đến bờ bên kia triệu tập. Huynh đệ, binh bức dinh thủy, chỉ cần chúng ta toàn bộ hiện thân, có thể sẽ tiêu trừ nghi hoặc của Thiết Sĩ Tâm và Tông Chính Lương đối với việc chúng ta ẩn thân trong tập. Yến Phi trong lòng nghĩ đây cũng là một biện pháp trong khi không có biện pháp, lại nghĩ đến việc chắc cùng sinh đề cập đến nơi tàng thân ở Trung Lâu. Suy xét xem bản thân con nên ở lại hay không. 16 do, 16 A. Ở trong Trung Nghĩa Đường vốn là Tổng đàn Hán Bang, Từ Đạo Phúc ngồi ở. Chủ vị thần sắc ngưng trọng, Trương Vĩnh và Chu Trụ phân ra ngồi hai bên. Trương Vĩnh nói, thuộc hạ thật không rõ, Thiết Sĩ Tâm là kẻ ép chúng ta rời. Tiểu Kiến Khang như thế, không phải rõ ràng đã nói rõ cho chúng ta, hắn đã cùng Kinh Hồ Liên Quân nối quan hệ sao? Chu Trụ thở dài, Tông Chính Lương tuy lời nói huyền chuyển, cái gì nhường? Chúng ta toàn lực thủ vệ cửa Nam, nhưng mà có thêm hơn 100 người hay ít hơn. 100 người căn bản chẳng giải quyết được gì. Từ Đạo Phúc trầm ngâm không nói. Trương Vĩnh nói, bây giờ chúng ta rơi vào tình thế xấu tứ bề không đốn, như Thiết Sĩ Tâm cùng Kinh Hồ Quân liên thủ đối phó chúng ta, mà chúng ta vẫn thủ tại đây, chẳng khác nào khoanh tay chờ chết. Chu Trụ phiền nào nói, vì sao hoang nhân vẫn không có chút động tính gì? Từ Đạo Phúc trầm giọng nói, Nhiếp Thiên Hoàn phải chăng có hành động khác? Lạ. Trương Vĩnh đáp, theo thám tử hồi báo, Nhiếp Thiên Hoàn vẫn là án binh bất động. Từ Đạo Phúc thở dài, quả thật lại không có cái đạo lý phải tiếp tục trấn thủ. Lập tức chuẩn bị toàn quân triệt thối, nhưng không được tiết lộ phong thanh gì. Việc này do Trương tướng quân đi làm. Trương Vĩnh vâng mệnh rời đi. Sau một thoáng im lặng, Từ Đạo Phúc đột nhiên xuất hiện tiểu ý, tựa hồ như càng nghĩ càng buồn cười, cao giọng cười ha hả. Chu Trụ kinh dị ngẩn người nhìn y rỉa. Từ Đạo Phúc lại đột nhiên dừng cười, lãnh đạm nói, ta muốn cùng Yến Phi gặp mặt nói chuyện, ngươi gấp đi an bài cho ta. Chu Trụ ngẩn người hỏi, tìm Yến Phi? Từ Đạo Phúc nói, ngươi phái người khôn lanh biết nói chuyện dơ cờ trắng đến chóp núi nhô lên ở điểm cao bên bờ kia, bảo đảm có thể gặp được hoang nhân. Vừa dứt lời, âm thanh kèn lệnh vang lên tại phương xa. Từ Đạo Phúc mừng rỡ nói, kèn hiệu vang lên ở bờ bên kia, chắc hẳn là đến từ hoang nhân. Vụt đứng lên, tinh thần phấn khởi nói, các ngươi thực là đến đúng lúc. 16 do, 16 A. Lưu Dụ toàn tốc chạy dọc theo bờ Tây Dĩnh Thủy. Vẫn còn 3 dặm đường mới đến nơi chú quân của Thủy Lục Đại quân của Nhiếp Thiên Hoàn. Lưu Dụ thầm nghĩ, nhân tiện đường, đương nhiên nhân cơ hội xem rõ bố trí của địch nhân, tương lai tấn công Nhiếp Thiên Hoàn sẽ nắm chắc hơn. Ôi! Đã bao nhiêu ngày rồi? Chẳng biết tình trạng của Vương Đạm Chân như thế nào rồi? Nàng có tha thứ cho nỗi khó xử của gã, hay là hận gã đến thấu xương? Lưu Dụ rời khỏi dịch đạo, tiến vào khu rừng rậm ở bờ Tây Dĩnh Hà, để ẩn giấu hành tung. Gã cô tận lực không nghĩ về Vương Đạm Chân, cho đến vừa rồi vẫn rất thành công, nhưng chẳng biết tại sao, khi một thân một mình chạy băng băng nơi hoang dã, lại không thể áp chế được lòng quan tâm và ký ức đối với Vương Đạm Chân. Đang lúc đau lòng nát ruột, đột nhiên trong lòng sinh ra dấu hiệu cảnh báo, hơn 10 người từ rừng cây phía trước chớp hiện ra, chặn đường. Một người trong đó tiến lên, đối mặt gã vung đao, giữ tận nói, hoang cầu nạp. Mạng đi. Chương 170, ứng biến kế hoạch tương biến. Đại vương đến. Tiểu thi đang ở trong trướng phục vụ Kỷ Thiên Thiên liền vội vội vàng vàng. Quỳ xuống bên cạnh, không dám thở mạnh. Tuy Mộ Dung Thủy luôn lịch sự và khách khí đối với tiểu thi, song không biết vì sao, tiểu thi mỗi lần gặp mặt y đều hoảng hốt, lúng túng. Thân binh đoàn của Mộ Dung Thủy hôm qua đã bỏ thuyền lên bộ, hành quân. Suốt đêm, tới sáng sớm mới lập doanh trại nghỉ ngơi. Sau khi lên bờ thì đã có một đạo quân tinh nhuệ khác đợi sẵn ở đó từ sớm, khiến thân binh đoàn của Mộ Dung Thủy tăng lên đến 5.000 người. Mộ Dung Thủy tiến vào trong trướng, thấy được Kỷ Thiên Thiên đang ngồi lim dim, vui vẻ nói, chỉ nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Thiên Thiên, biết nàng đã chiến thắng ma bệnh, mạnh khỏe hồi phục, ta cũng cảm thấy yên tâm. Sau đó nhìn Kỷ Thiên Thiên bằng ánh mắt tràn chứa tình ý. Kỷ Thiên Thiên tuy không tình nguyện, song lại hoàn toàn bất lực, đành nồng. Nàng nhìn về người thị tỷ thân cận nói, Thi Thi tạm lui ra đi. Vì phải nể mặt Mộ Dung Thủy, nên nàng đành bảo Thi Thi tạm lánh đi chỗ. Khắc! Tiểu Thi tức thì đứng dậy, túi đầu lùi ra ngoài trướng. Mộ Dung Thủy thư thả gập gối ngồi xuống chiếc chăn bằng dạ dày mềm. Khuôn mặt tươi cười cùng ánh mắt dạng ngời hướng tới Kỷ Thiên Thiên, dịu. Giang nói, 30 hòm hành lý của Thiên Thiên được xếp đặt trong doanh. Trướng bên cạnh, để tiện cho nàng sử dụng. Kỷ Thiên Thiên thần sắc lãnh đạm đón tia nhìn nóng bỏng của y, hỏi, chỗ này là chỗ nào vậy? Mộ Dung Thủy ngắm nhìn dung nhan như hoa như ngọc của nàng, trả lời. Không chút do dự, bọn ta vừa tiến vào Bình Nguyên Lạc Thủy, hiện chỉ còn cách Lạc Dương tầm 2 ngày đi ngựa. Kỷ Thiên Thiên túi thấp vầng trán đẹp của nàng xuống, có thể tưởng tượng ra. Kỵ binh chủ lực của Mộ Dung Thủy phân ra nhiều đường tiến đến Lạc Dương. Các thành, trấn phụ cận mới nghe tiếng đã đầu hàng, chỉ còn lại mỗi một tòa. Thành Lạc Dương đơn độc ngoan cường kháng cự. Chư Tạ Huyền và Bắc Phủ. Binh của ông ra, hiện thời thiên hạ căn bản không có đội quân nào đủ tư cách. Nên cự đại quân Mộ Dung Thủy trong tình huống bình thường. Mộ Dung Thủy quả thật quá lợi hại. Khi y công hãm Lạc Dương, thiên hạ Bắc Phương coi như đã rơi vào tay y phân. Nửa, mà thế lực của y cũng vẫn không ngừng bành trướng. Thế lực của Mộ Dung Thủy cứ tăng thêm một phần thì cơ hội trùng phùng của nàng và Yến Phi lại giảm đi một phần. Ý nghĩ này khiến nàng cảm thấy hết sức chán nản. Mộ Dung Thủy nhìn thấy thần tình của nàng, nhẹ thở dài nói, 3 ngày trước ta có nhận được một tin tức, chỉ là không dám báo với nàng. Thân hình mỹ miều của Kỷ Thiên Thiên tức thì rung động, ngẩng đầu nhìn vào. Mặt y thìa, trong lòng mãnh liệt trào dâng lên cảm giác chẳng lành. Thanh âm của Mộ Dung Thủy truyền vào tai nàng, hơn 10 ngày trước cha nuôi nàng đã qua đời vì bệnh tại Quảng Lăng, di thể được an táng tại Tiểu Đồng Sơn, Kiến, Khang. Ta an đã mất. Đây là sự tình mà Kỷ Thiên Thiên vĩnh viễn không bao giờ muốn đối mặt. Nhưng cuối cùng cũng biến thành hiện thực vô tình và tàn khốc. Nàng lưu lại. Tần Hoài Hà vì Tạ An, rời khỏi Tần Hoài Hà cũng vì Tạ An. Buổi chiều hôm ấy, nàng nhìn thấy Tạ An cảm động vì cầm khúc của nàng, mà rơi nước mắt, nàng đã có cảm giác rất bất an. Đó là lần đầu tiên Tạ An rơi nước mặt trước mặt nàng. Ông đã dự đoán thấy được đại hạn sắp đến của bản thân, tiếc hận tráng chi vẫn chưa thành, bách tính trong thiên hạ không biết còn phải chịu đựng bao nhiêu. Khổ nạn nên đã khó kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Bằng không Tạ An, trước giờ trong lòng luôn coi sinh tử vinh nhục của bản thân nhẹ như không. Tuyệt sẽ không bao giờ xuống tinh thần đến như vậy. Vị thiên hạ đệ nhất danh sĩ từ xưa đến nay, cuối cùng đã như nước sông lớn. Cuồn cuộn chảy, một đi không bao giờ trở lại. Nên tảng an định thống nhất Nam Phương mãi mãi không thể phục hồi lại. Làm sao cha nuôi lại có thể rời bỏ Thiên Thiên trong tình huống như vậy? Hỏi. Thiên Thiên có thể đi đâu? Đột nhiên, nàng cảm thấy bản thân không còn thứ gì thuộc về mình nữa. Nàng vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại được Kiến Phi. Nàng đã mất hết dũng khí và ý chí phấn đấu để có thể kiên cường tiếp tục sống. Nước mắt tuôn rơi, trong trướng chỉ còn lại người duy nhất là nàng, Mộ Dung Thủy đã sớm lặng lẽ rời đi từ lúc nào không biết. Mộ Dung Thủy quả là một con người thâm sâu khó dò, y đối với nàng thực lòng quan tâm, nhẹ nhàng tinh tế mà nhẫn lại, lịch thiệp hiểu ý người, tuyệt không. Giống lời đồn về một vị vô địch bá chủ lãnh khốc, vô tình. Yến Phi lướt qua giải đất nơi cổ trung tràng, quảng trường ngoài cổ trung lâu. Như đi trong trốn không người, nhằm hướng cổ trung lâu thẳng tiến. Linh. Giác huyền bí của chàng không ngừng khai triển tới cực hạn, dám khẳng định. Chắc chắn không một kẻ nào phát giác được hành động của chàng. Tiếng tù dọc theo bờ dĩnh thủy truyền lại. Bọn họ đã ấn định một phương pháp bí mật để truyền gọi nhau từ xa, có thể từ trên lầu cao ở bên đỏ gần Tiểu Kiến Khang, lợi dụng ánh đèn hiệu hoặc tia sáng phản xạ từ gương, báo tin cho biên hoang liên quân đang chăm chú nóng nhìn, từ đó có thể đưa ra đủ loại phản ứng. Hiện tại Đỗ Phụng Tam chính thực đang lợi dụng hệ thống truyền tin thuận tiện, nhanh lẹ và hữu hiệu này để báo cho nhân mã phe mình lập tức áp dụng hành động tương ứng, cũng đồng thời dẫn dụ sự chú ý của địch nhân. Yến Phi rất có hứng thú để biết xem Tông Chính Lương và Thiết Sĩ Tâm sẽ có phản ứng như thế nào. Bọn chúng liệu có thể từ thời khắc biên hoang liên quân phát động khớp với thời điểm Bàng Nghĩa bị nạn, vì trùng hợp như vậy mà nảy sinh lòng hoài nghi hay không? Trong thời điểm này, Yến Phi cảm thấy được thắng lợi đã nằm trong lòng bàn. Tay chàng. Chàng tin tưởng có thể đoán chính xác không chút sai trệ phản ứng của bọn chúng. Nguyên nhân mà Tông Chính Lương tìm Bàng Nghĩa gây phiền phức, chính là để dụ Yến Phi chàng lại. Bởi vì địch nhân sinh lòng hoài nghi, nghĩ rằng Yến Phi đã sớm tiềm phục trong tập, tiến hành mưu kế như vậy là nhằm bức Yến Phi. Phải ra mặt cứu người. Trên sự thực thì Yến Phi không còn lựa chọn, phải lập tức ra mặt can thiệp, làm. Sao có thể để đối phương hành hạ Bàng Nghĩa đến chết được, hoặc hơn thế là có. Thể bị phát hiện ra số vũ khí cất giấu để khởi nghĩa hay địa đạo bí mật để ra vào. Tiểu Kiến Khang. Cần tiên phát chế nhân, do đó Đỗ Phụng Tam phải lập tức. Báo tin để tụ hợp các huynh đệ ngoài tập, tiến hành sớm hơn dự định chiến dịch. Biên hoang hành động. Bởi Tông Chính Lương là tay giang hồ nhiều kinh nghiệm, nên đương nhiên sẽ. Không ngu xuẩn nghĩ rằng việc biên hoang liên quân ngoài tập phát động tấn. Công lúc này chỉ là sự trùng hợp tình cờ, hắn sẽ đoán được rằng Hoang Nhân Tử. Bên ngoài đã trà trộn vào trong tập, không chỉ đã kiến lập được mối liên hệ chặt. Chẽ, mà Yến Phi và những kẻ khác khẳng định cũng đã ẩn náu sẵn trong tập. Trong tình huống như vậy, Thiết Sĩ Tâm và Tông Chính Lương sẽ phản ứng. Như thế nào? Trước tiên bọn họ nhất định phải ứng phó liên quân của Hoang. Nhân đang vượt sông công đến, cũng biết rõ từ đạo phúc sẽ chỉ bình chân như. Vậy, khoanh tay thờ ơ đứng nhìn. Dựa vào binh lực không quá 5.000 của Yên quân, thật sự không đủ để đối phó với Hoang Nhân tại Tiểu Kiến Khang. Do đó việc điều phối quân lực vừa đủ bao quát tình huống sẽ có ảnh hưởng lớn đến. Việc có thể giữ vững được biên hoang tập hay không? Thêm vào đó chỉ quan. Viễn đài trên đỉnh Cổ Trung Lâu là địa phương duy nhất có thể quan sát được. Tình huống của cả trong lẫn ngoài biên hoang tập. Cho dù không có sự việc Tông Chính Lương hành hạ Bàng Nghĩa trên cổ. Trung Lâu trước đó thì thống soái tối cao của địch nhân là Thiết Sĩ Tâm cũng. Phải tới quan viễn đài để chỉ huy tiến thoái toàn cục, bắt trước Kỷ Thiên Thiên. Đứng trên đài cao phát huy chiến thuật chỉ huy đặc thù. Như vậy cơ hội để Yến Phi ám sát Thiết Sĩ Tâm đã đến. Yến Phi nhanh như chớp lẩn vào cánh cửa lớn đang mở rộng của Cổ Trung. Lâu, đúng lúc này, chàng cảm ứng được Kỷ Thiên Thiên. 16 do, 14. Keng. Lưu Dụ vung đao ngăn lại, chém cho kẻ tập kích gã ngã lui 4, 5 bước, suýt. Tí nữa nằm thẳng cẳng ra đất. Lưu Dụ lùi thân ra sau 2 trượng, tránh bị địch bao vây. Có người ha ha cười nói, ta nói cho mà biết đó là ai nhé. Nguyên lai là Lưu. Phó tướng thuộc Bắc Phủ Binh. Không biết Lưu phó tướng ở đây mà quỷ. Quỷ, có phải đang tiến hành mưu đồ gì không muốn để người khác nhìn thấy? Hay không? Lưu Dụ định thần nhìn, hóa ra là Vương Quốc Bảo, cùng hơn 10 tên thủ hạ. Tất cả đều vận hắc y rìa, dáng vẻ mệt mỏi do đi đường xa, giống như vừa quay trở. Về từ một nơi nào đó ở biên hoang tập, vừa vặn chạm trán gã. Gã đã từng nhìn thấy Vương Quốc Bảo từ xa, nhưng chưa thực sự cùng gã nói. Chuyện trực tiếp bao giờ, kỳ lạ sao Vương Quốc Bảo như là biết rõ gã, nhìn một cái đã nhận ra ngay. Mặc dù Lưu Dụ tài ba huy manh một đao đánh lùi kẻ địch, nhưng trong lòng biết. Rằng đối phương có thể ngăn chặn một chiêu gã toàn lực xuất thủ, tuy bộ dạng thảm hại, nhưng lại không hề thụ thương, rõ ràng là hảo thủ hạng nhất. Giờ, trước mắt thấy rõ, đi cùng với Vương Quốc Bảo là một nhóm 15 người. Nếu như người nào người nấy công lực cũng tương đương với hảo thủ vừa bị bản thân gã khuất nhục trước đó, thì chỉ cần 15 người này cũng có đủ năng lực giết chết gã rồi. Húng chi lại còn có kẻ tề danh trong cựu phẩm cao. Thủ bảng Vương Quốc Bảo. Mà Vương Quốc Bảo đối với bản thân gã vừa căm thù vừa đố kỵ, khẳng định không buông thả gã. Đúng lúc này, gã nghe thấy tiếng động lạ từ phía sau. Truyền lại. Lưu Dụ hoảng hốt, đối phương đã sớm phát hiện ra dấu vết của gã, nên ở đây. Sắp đặt vây hãm, bản thân vậy là đã hãm thân vào hiểm cảnh. Xoẹt. Vương Quốc Bảo rút kiếm ra, chỉ thẳng vào Lưu Dụ, kiếm khí trực tiếp bước lại. Bọn thủ hạ cũng phân ra hai cánh tả hữu mỗi cánh 5 tên, ngăn chặn không. Cho gã thoát chạy sang hai bên, 5 tên còn lại tản ra hiểm trợ ở phía sau, ngấm. Ngầm hình thành nên hình thế bao vây chỉ giữ lại mỗi đường thoát lui phía sau. Lưng gã. Trong khoảnh khắc kiếm khí Vương Quốc Bảo khóa chặt gã, Lưu Dụ trong lòng. Chấn động, hiểu thông lý do vì sao Vương Quốc Bảo lại xuất hiện tại đây. Trong khoảng thời gian mà Thủy Sư Kiến Khang mới bại trận này, Tư Mã Đạo. Tử căn bản không có lực phản kích Nhiếp Thiên Hoàn, mà nếu để thăm dò địch. Tình, cũng không cần làm phiền tới Vương Quốc Bảo. Vì vậy Vương Quốc Bảo, đích thị đang tiến hành mưu đồ riêng của bản thân hắn. Nghĩ tới đây, bèn nâng đao lên đón đầu Vương Quốc Bảo. Vương Quốc Bảo không thể nào ngờ được Lưu Dụ không những không toàn lực. Phá vòng vây trốn chạy, mà ngược lại còn thể hiện dáng vẻ sẵn sàng liều mạng. Phó mặc sinh mệnh bản thân, khi thế tức thì giảm yếu đi 3 phần, cùng lúc lệnh. Cho thủ hạ siết chặt vòng vây. Lưu Dụ thấy vậy trong lòng mừng thầm, nhìn rõ thói tiểu nhân tham chiếm tiện. Nghi trong lòng Vương Quốc Bảo, hy vọng thủ hạ làm hao tổn lực chiến đấu của gã trước, rồi sau đó mới ung dung xuất thủ kết liễu tính mệnh của Lưu Dụ. Gã cười lớn nói, Vương đại nhân vừa đi gặp Đại Hoạt Di Lặc hả? Vương Quốc Bảo vừa thoáng ngạc nhiên thì Lưu Dụ đã hét lên một tiếng dài uy. Mãnh làm chấn động lỗ thai, đao thân hợp nhất nhằm thẳng đầu Vương Quốc. Bảo lao tới, hoàn toàn không thèm chiếu cố tới bản thân, sử ra một chiêu tưởng như muốn đổi mạng với địch nhân. Binh sĩ đối phương ảo ảo xung tới, nhưng đã chậm mất một bước. Vương Quốc Bảo trong lòng đại hận, biết rõ Lưu Dụ cố ý hét lớn một hơi thật dài, mục đích là để dẫn dụ sự chú ý của Lưỡng Hồ quân đang ở cách đó không xa, nhưng lại không có cách để ngăn cản. Cũng biết rằng bản thân không thể lùi lại, bằng không vòng bao vây sẽ xuất hiện cái hở, khiến cho đối phương thoát thân chạy mất. Tuy nhiên đao này của Lưu Dụ cực kỳ hung hiểm, dũng mãnh, lại thêm bản thân bị phân tâm vì tiếng thét của gã, không cách nào duy trì được trạng thái tốt nhất, đành bất lực vừa thối lui vừa khoa kiếm đỡ. Bóng hai người hợp lại rồi lại phân ra. Sau khi Vương Quốc Bảo nhục nhã lùi lại, Lưu Dụ cất tiếng cảm ơn đã nhường, rồi tung người nhảy lên. Các binh sĩ cũng đằng thân truy kích. Lưu Dụ hạ xuống một nhánh cây mọc thẳng ra từ ngang thân, mượn lực bắn mình lên, quăng thân ra ngoài rừng rậm hơn chục trượng, minh khí, ám khí, toàn bộ đều hụt vào khoảng không. Vương Quốc Bảo dừng chân, tức tối rậm mạnh xuống đất, tức giận đến nỗi trên má nổi đầy gân xanh, trừng mắt nhìn bóng Lưu Dụ đang chạy đằng xa, hàn học. Nói, để xem ngươi có thể đắc ý đến lúc nào. 16 do, 14. Tâm linh của Yến Phi vươn tới bên Kỷ Thiên Thiên, sự bi ai vô cùng tận hoàn. Toàn chìm ngập trong lòng chàng. Chàng cảm thấy được Kỷ Thiên Thiên đang. Nhớ tới chàng mãnh liệt, cũng cảm thấy nàng bị hãm vào đáy sâu thất vọng, mất. Đi ý chí đấu tranh. Cha nuôi đã mất. Sau đó liên hệ tâm linh bị ngắt đoạn. Yến Phi dùng mình gượng dậy, sau khi dốc kiệt toàn bộ sức lực khắc chế xúc. Cảm lây nhiễm từ Kỷ Thiên Thiên, bởi nguyên nhân không thể an ủi Kỷ Thiên Thiên, mà sinh ra cảm giác thống khổ bất lực tê tái tim gan, gây ảnh hưởng rất lớn đến chàng. Chàng cuối cùng đã nhận ra rằng cùng tâm ý tương thông với Kỷ Thiên Thiên, cũng có thể có mặt không ổn, nhất là trong thời khắc quan trọng này. Tiếng vó ngựa lúc xa lúc gần, truyền lại từ hai phương hướng phân biệt tiểu. Kiến Khang và Bắc Đại Nhai, thêm vào tiếng tù và tiếng chống trận bên phía đối phương, khiến cho người người đều cảm nhận được cơn báo chiến tranh đang sôi sục chuẩn bị ập đến. Yến Phi đem tâm tình đang trào dâng vì Kỷ Thiên Thiên cưỡng ép xuống, cấp tốc tại đáy thềm đá tìm kiếm chốt cơ quan của nơi tàng thân. Vì cứu Kỷ Thiên Thiên, trong khoảnh khắc này chàng phải tạm quên đi nàng. Bởi vì thắng bại sẽ được quyết định trong hành động ám sát sắp tới đây. Quả nhiên không ngoài dự đoán của chàng, Thiết Sĩ Tâm cùng Tông Chính Lương đang hướng tới cổ trung lâu chạy lại, biên hoang tập không có nơi nào hiểm trở có thể phòng thủ được, duy nhất chỉ có một địa điểm hiểm yếu là cổ trung lâu, chỉ có tại đỉnh quan viễn đài mới có thể nắm chắc toàn cục. Do vậy chỉ cần chiến tranh nổ ra, Thiết Sĩ Tâm không thể không tới cổ trung lâu. Một sự việc giản đơn như vậy, tại sao trước đây lại có thể không nghĩ tới? Tại thời khắc này, sau khi liên kết các sự kiện đã diễn ra, biết rằng chỉ một điểm nhỏ sai lầm cũng sẽ thành một lần thất bại. Yến Phi vận công tụ tại trường tâm, theo chỉ dẫn của Trác Cùng Sinh, hút được một chốt cửa, móc nắm có thể di động được, nhỏ dài hình chữ nhật, bức vách. Đối diện bậc thềm đá dưới cùng từ chỗ không có điểm gì khác lạ đã lộ ra một lỗ trống. Không chút do dự chàng ngay lập tức lao qua thềm đá. Bức vách được nâng lên, Yến Phi ẩn vào bên trong bí phòng tàng thân gần như. Chỉ vừa chứa một người này, cùng lúc đó mặt tường chắn ngoài lại vừa đóng lại. Che kín lỗ hổng mới lộ ra, chốt cửa vừa lồi ra khỏi tường lại vô thành vô tức tụt. Thẳng lại trong tường, hồi phục nguyên trạng thái lúc ban đầu. Yến Phi hít mạnh vào một hơi, màng nhĩ rung lên tiếng bước chân rầm rập. Đúng là chỉ cần sai lầm một tí tẹo thôi cũng sẽ bị quân tiên phong của địch nhân phát hiện ra. Chỗ tàng thân ngầm trong trung lâu này của lão cuồng chắc quả thật thể hiện rõ rệt tâm tư sáng tạo và cẩn trọng, đơn giản nhưng thực dụng, ra vào dễ dàng. Tiện lợi, đúng là chỗ ẩn thân lý tưởng không gì so sánh được. Không khí hít vào phổi cũng rất tươi mát trong lành chứ không nột ngạt vẩn. Đục, căn phòng ẩn không chỉ có hệ thống thông khí tốt, mà còn có thể thông qua hệ thống thông khí để nghe được bất kỳ âm thanh nào phát ra trong lầu. Nghĩ đến việc Nhậm Giao hoặc Nhậm Thanh Thị từng ở chỗ này nghe trộm chung lâu nghi hội bàn bạc, Yến Phi bất chợt sinh ra cảm giác không rét mà run. Cũng may là Trác Cuồng Sinh cuối cùng đã quay đầu về phe bọn họ, bằng không hậu quả sẽ không sao tưởng tượng nổi. Tiếng bước chân đông đúc vang lên tại thêm đá, lan nhanh về phía sảnh chính của cổ trung lâu, hướng tới trung lâu và quan viễn đài mà đi đến. Tiếng bộ binh đắp vụ và tiếng kỵ binh lập hàng ngũ ngoài từ bên ngoài truyền vào trong. Yến Phi bài trừ tạp nghiệm, cảm quan linh mẫn, nhạy bén không ngừng tăng cao. Tuy không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng tất cả những gì phát sinh bên ngoài đều một biết rõ trong lòng. Quân đội Yên Quốc tại biên hoang tập được hợp thành từ bang Trung Hoàng. Hà Bang cùng Mộ Dung Tiên Ti tộc đã tiến hành bước ứng biến hành động đầu. Tiên để đối phó việc biên hoang liên quân xuất hiện, là chiếm cổ trung lâu. Biến làm đài chỉ huy, bởi vì đây là cao điểm duy nhất có thể nắm được trong tay. Toàn bộ cục diện. Tiên binh phải lên thăm dò cổ trung lâu để khẳng định cổ trung lâu không. Có người, mục đích đương nhiên là để đề phòng loại cao thủ tinh thông thuật. Ám sát giống như Yến Phi Tràng. Việc lục soát tiến hành được một lúc lâu, khi đã chứng thực được cổ trung lâu an toàn, thì lúc đó thiết sĩ Tâm và Tông. Chính lương mới lên quan viễn đài. Tiên binh cùng lúc cũng bày bố trận bốn phía cổ trung lâu, bảo hộ chủ soái. Trên đỉnh cổ trung lâu, chiến thuật như vậy đúng là sách lược phòng thủ tốt nhất, khiến cho thiết sĩ Tâm và Tông chính lương có thể ung dung điều động. Nhân thủ, ứng phó sự xâm nhập từ bất kỳ phương nào. Kỳ Thiên Thiên thực sự đã chứng minh được tính công hiệu của việc chỉ huy trên đài cao. Không khí bên ngoài trung lâu đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiến Phi biết rằng thiết, Tông hai người đang đến, chăm chú lắng nghe. Giọng nói của Tông chính lương vang lên, trước tiên hãy giam hắn trên quan. Viễn đài đã. Tiếp theo là âm thanh giận dữ của Bàng Nghĩa dưới sự áp giải của hai yên binh. Chúng đẩy Bàng Nghĩa đi lên thềm đá. Một giọng nói trầm hùng từ ngoài cửa vang lên nói, rốt cục là chuyện gì? Không cần phải đoán cũng biết giọng điệu căn vặn Tông chính lương này, tất. Phải là thiết sĩ Tâm không nghi ngờ gì nữa. Tông chính lương đáp, kế sách của đại soái đề ra đã thu được hiệu quả phi. Thường, trong tiểu kiến khang khẳng định có hoang nhân cao thủ âm thầm trà. Trộn vào, bằng không chúng ta mới chỉ nói phải trừng phạt Bàng Nghĩa, mà biên. Hoang liên quân đã lập tức phát động, sự trùng hợp ly kỳ này chứng tỏ nắm rõ. Những việc phát sinh trong tập như trong lòng bàn tay. Thiết sĩ Tâm nói, từ đạo phúc đoán việc như thần, đoán không sai việc hoang. Nhân có thông đạo bí mật để ra vào biên hoang tập. May mà bọn ta kịp phát. Giác trước một bước, bằng không để hoang nhân trong ứng ngoại hợp phát. Động phản công, thì bọn ta sẽ như người trong ngộng, thực sự sẽ phải hối hận vô. Cùng. Lại hỏi, tình huống hiện tại của Tiểu Kiến Khang như thế nào? Tông chính lương đáp, quyền khống chế vẫn nằm chắc trong tay chúng ta, ta. Cũng đã điều động một đạo quân ngàn người tới, hoang nhân tù binh nào dám. Bước chân ra khỏi cửa trước nửa bước, lập tức giết không tha. Thiết sĩ Tâm nói, làm tốt lắm. Đợi sau khi chúng ta nắm rõ được tình thế, sẽ đối phó bọn chúng. Về phía Từ Đạo Phúc có phản ứng gì không? Tông chính lương đáp, về phía thiên sư quân hoàn toàn không có động tĩnh. Gì, ta thấy bọn chúng sẽ không xen vào cuộc chiến giữa chúng ta và hoang nhân. Đâu? Thiết sĩ Tâm giận dữ nói, thu thập hoang nhân xong. Lúc đó bọn ta sẽ tính toán. Với thiên sư quân sau. Tông chính lương thấp giọng nói, biên hoang quân chỉ có thể diều võ dương. Vai tại bờ bên kia của dĩnh thủy, ta trái lại không hề lo lắng bọn chúng. Thiết sĩ Tâm cười nói, Yến Phi là loại người nào, ta và ngươi đều đã rõ. Bọn ta. Trên quan viễn đài hành hạ Bàng Nghĩa, khiến cho tiếng gào thét đau đớn, thảm. Thương của hắn truyền khắp Dạ Hoa tử, ta không lo không ép được Yến Phi lộ. Mặt. Tông chính lương hung ác nói, chỉ cần hắn dám hiện thân. Ta sẽ khiến hắn biến thành vong hồn dưới tên của ta. Thiết sĩ Tâm cười lớn, bọn ta hãy chờ xem Yến Phi liệu có thật sự ngu xuẩn. Như vậy không? Màng nhĩ Yến Phi vang lên tiếng bước chân tiến vào cổ trung lâu của Tông. Chính lương và thiết sĩ Tâm, đồng hành có 6, 7 tướng lĩnh võ công cao. Cường. Chàng có thể từ tiếng bước chân mà phân biệt được vị trí, công lực nông. Sâu, cho đến nỗi ưu tư trong nội tâm của mỗi người. Trong lòng cùng lúc này sinh mâu thuẫn trên người. Trong hoàn cảnh bị bịt kín thế này mà tiến hành ám sát, chính là đại kỵ của bất. Kỳ thích khách nào, bởi vì bất luận ám toán thành hay bại, chàng cũng khó lòng. Thoát thân được. Sinh cơ duy nhất, là ám sát thiết sĩ Tâm khi y rời trung lâu. Nhưng vì Bàng Nghĩa vẫn còn bị giam trên đỉnh trung lâu, khiến chàng không. Có cách nào để tranh thủ đường thoát duy nhất này. Trong tình huống như vậy, chàng chỉ còn cách giết y ở trên tầng, thì kể cả chàng. Có biến thành 3 đầu 6 tay, cũng chỉ có duy nhất con đường chết. Trang ma chết, Kỳ Thiên Thiên vậy cũng xong. Tiếng bước chân trên thềm đá lại vang lên. Yến Phi đem sinh tử thành bại tất cả gạt hết ra khỏi đầu, đè mở chốt cửa, đẩy. Mở bức tường di động, lan ra ngoài căn phòng ẩn. Vì biên hoang tập, chàng căn bản không có sự lựa chọn nào khác. Chương 171, Trung Lâu Thứ Sát. Phiền phức là lúc Tông Chánh Lương sai người vào Tổng Đàn Khương Bang. Kiếm Bằng Nghĩa, Mộ Dung Chiến đang ở đó chủ trì đại cuộc, do ý hạ lệnh. Không được nóng nảy. Đây chưa phải là lúc để phản kích lại, bởi vậy mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Bàng Nghĩa bị dẫn đi. Ở trong tiểu kiến khang, tổng đàn của Khương Bang và Hung Nô Bang là các tòa nhà to lớn nhất, cắt đôi con đường chính thành 2 đoạn, cũng là nơi giam. Giữ phần lớn tù nhân, mỗi bên khoảng 500 người. Để tránh việc địch nhân tùy lúc có thể đột kích tra xét, vũ khí vẫn còn bí mật. Giấu trong địa khố của tổng đàn Khương Bang. may là Yến Phi, Đồ Phụng Tam và các nhân vật lãnh đạo đã sớm nghĩ đến tất cả các tình huống có thể xảy ra. Hoạch định sẵn đủ loại kế hoạch ứng biến chu toàn, mang hơn 50 cao. Thủ tinh nhuệ trang bị cung tên trà trộn trong đám tù nhân, tiềm phục trong những lâu phòng chiến lược để có thể tấn công địch nhân trong tiểu lâu. Nếu có ai lại tra xét, bọn họ có thể dễ dàng lẩn tránh qua những tòa nhà khác. Tòa chấn ở trong tổng đàn hung nô bang là Hồ Lôi Phương, chính là nhờ y để thông báo cho huynh đệ ngoài tập ở bờ bên kia, chuẩn bị tư thế sẵn sàng phản công. Cho dù là Mộ Dung Chiến hay Hồ Lôi Phương, đều là người thân kinh bách. Chiến, Chí Dung song toàn, hiểu rõ thời khắc quan trọng lật bài cuối cùng đã tới. Lập tức truyền ra mệnh lệnh cho huynh đệ trong tiểu kiến khang bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tông Chánh Lương tuy điều vào một đơn vị 1.000 bộ đội, kỳ thật lại không đủ để có thể vào giám sát các tòa nhà trong tiểu kiến khang dùng cho việc giam giữ tù nhân, chỉ có thể bố phòng trên đường phố ngang dọc, đặc biệt đem binh lực tập trung ở hai đoạn đường chính, chờ mệnh lệnh kế tiếp từ trên cổ. Trung lâu, Mộ Dung Chiến quyết định mau lẹ, sau khi sai người tháo gỡ cùng chân, lập tức đem vũ khí từ trong mật thất ra, ý theo những lộ tuyến đã dự định chuyển vũ khí đến những nơi khác. Sau đó thì kiên nhẫn chờ đợi. Đồ Phụng Tam lánh nhanh vào trong thuyết thư quán, chắc cùng xanh. Trình Thương Cổ, Phí Nhị Phiết với hơn 30 hảo thủ đã sớm vì đột biến. Bên ngoài trở nên cảnh giác, người người trong tư thế sẵn sàng. Chắc cùng sinh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đồ Phụng Tam đáp, hành động ám sát xảy ra sớm hơn dự định, Yến Phi đã. Đến Trung Lâu mai phục, ta lại không có thời gian giải thích, cần phải lập tức. Tiến đánh Trung Lâu, nếu không Yến Phi và Bàng Nghĩa chắc chắn sẽ chết. Chắc cùng sinh tinh thần đại trần nói, còn đợi gì nữa? Các huynh đệ, thời khắc phản công biên hoang tập đã đến. Lập tức thay áo. Ho ho ho.